ธัมมะโมวะบุมมะสะลันนากาโมวะ
tiếp cái chương mấy có mấy cái điều khó đó, 17 điều, 20 điều khó. Học tới điều thứ 12. Đó gọi là dẹp trừ tánh ngã mạn là khó. Thì cái trên con đường mà gọi là đạo Phật á, là luôn luôn là tại vì đạo Phật nói là luôn luôn mình khổ là tại vì mình có cái ngã. Cái ngã mà sanh ra khổ, thành ra toàn bộ cái giáo lý còn đạo Phật đi là quý vị luôn luôn đề phòng cái ngã của mình. Mình tạo nghiệp cũng là do ngã nó tạo, nghiệp thiện, nghiệp ác, hay đến mình giải thoát là cũng do cái ngã mà nó sanh ra. Nhưng mà ở đây thì nó nói cái nghĩa hàng ngày thôi. Nó nói tánh ngã mạn này đó là tánh cái ỷ tài khinh khi người khác thôi. Nhưng mà nó là một cái thể của cái ngã, mình cần phải mình phải tiêu diệt, mình phải tìm cách để mình trừ nó. Tức là mình muốn có bây giờ trong con đường lộ trình mình đi đó, mình muốn có đầu tiên là mình muốn có hạnh phúc, có an lạc, tránh có khắc khổ đó. Thì đầu tiên đó mình làm sao mình lan tập từ từ để mình thấy được các pháp bản chất đó, nó có ba cái tánh của nó đó. Nó là không, vô tánh, vô tác, vô ngã. Khi mình thấy được nó đó thì tự nhiên là mình không có chấp dính vô mấy cái pháp nữa. Mà không có chấp vô mấy cái pháp nữa đó thì tự nhiên là cái ngã từ từ nó mất. Mà thường cái ngã ở đây giờ mình nói lại trên cái vấn đề mà ngã cho quý vị biết, để cho cái gì cái ngã, để sau này ai nói tới ngã mình biết rộng một xíu. Vì cái tập nó chia có tất cả là 7 ngã. Thì cái thứ cái ngã trong kia đó là cái vấn đề mà khinh khi của người khác, cái khinh khi, khinh chê người khác, khinh khi coi thường, mỹ tài, từ ngã mạng á, mà khinh khi coi chê mỹ tài vân vân vậy đó. Thường á cái mạng này nó là hình thức của ngã. Nếu mình hiểu được cái mạng đó thì mình thấy là cái ngã nó sinh hoạt, cái ngã là chỉ một cái cá nhân thôi, mà cái mạng này nè thì những cái tập nó chia ra là mình có là mạng. Mạng tức là cái này chỉ nghĩa là kêu mạng đó, chứ ta không kêu mạng. Cái mạng là cái gì sự thật, chấp ngã nhiều như mình hơn được người ta, cái gì mình chấp ngã. Thì cái mạng đó nếu mà mình bằng hoặc người ta, hay hoặc là mình hơn người ta mà sinh ra kiêu căng, cái này là đúng, cái kiêu căng đúng, thấy không? Tại vì mình bằng người ta, người ta kiêu căng này không phải là nó sai, mấy cái mạng sao là chắc nó sai, thấy không? Ta sinh ra kiêu căng và khoái thích về cái dục sự kiêu căng đó, thích ý về cái việc đó, thì cái này là cái chướng ngại trên tự tạo thôi, nhưng mà không có dấu. Tại vì mình thực sự ra mình có hơn hoặc là bằng người ta, hay sinh ra kiêu căng. Cái nạn này là đa số, tự nhiên là đa số những người giỏi là họ dính vô nạn này. Cho quý vị là đã đáng cầm tánh mà cái là nó là một sự thật, nhưng mà cái tánh này nó chướng ngại như sắp vậy đó. Cái kiêu căng này là cái ngã này, tức là chấp ngã rất là nặng, con người này rất là khó phá ngã. Thành ra cuối cùng là làm sao mình thấy con người mà thấy được tất cả những cái ngã là không, cái ngã là chắc là không á, thì các pháp thế gian đối với họ là tự tại bình thường, mà không có cái tánh này. Khi mà thấy có tánh này á, là đa số á là tại mình có phiền não mình tu thiền. Cái người nào mà có phiền não là tu thiền là giống cái này liền. Không có, cái chứ mà tu thiền là tập cái tâm. Mình đang tập tâm, thấy không? Mà cái tâm mình nó còn ô, mình còn rột á, cái tâm mình còn hoàn toàn nó còn tham sân si á, mình chưa loại trừ nó, hay là mình chưa được kiến đạo á, thì mình tu á, khi mà cái định tâm nó lên thì cái tâm này lên theo, tâm này não nó lên theo, lên song hành, thấy không? Cũng như bây giờ trong này, cũng như là mình cả cái này là cái khối tâm mình nè, nó có thể nó phát trong này nè,
khi mà cái năng lực mà thiền định của mình tăng trưởng á, thì cái tâm này tăng trưởng nó mạnh lên cả lúc cả thành, nhưng mà cái tâm này nó chưa được càng lọc à, nên đồng thời cái tâm thiện nó lên thì tâm ác cũng lên tâm hành à, thành ra nếu mà tâm bởi vì như tổ nó họ khi họ dạy về thiền đa số người nói là chưa tổ mà dạy thiền là bắt đầu người ta bắt đầu kiếm tánh mình không có bắt đầu chưa tu. Cái đánh tu là tập cái tâm nó là hoàn toàn là cái đạo tâm nó lên, không là không có tâm thiền não nào lên hết trơn. Còn mình chưa kiến tánh á, mà tu thiền á là tà kiến nó lên được, cái tà kiến của đồng bộ tâm nó lên song hành vậy đó. Mà khi nó lên song hành á thì đứng cái ngã nó không có, cái vô ngã nó không có sanh ra, mà càng lúc cái tâm người ta càng ngã mà nhớ. Cái này là đa số là cái trường hợp mấy anh tịnh độ, trường hợp mấy anh tịnh độ tu không ai đặt được tiền hết trơn á. À, vậy thực sự cái đó là tình độ tu, là tăng cái nắm kỹ thuật để tu về cái thiền giúp trong tình độ. Không đắp thiền, thành ra thường mấy người tu về thiền định, cái ai nói tăng họ nương tựa, nên cái ngã họ ít. Đa số mấy anh mà tu thiền á, thấy không, là thứ nhất đó, họ nó tự lực. Mà không chẳng cái là họ cảm thấy là họ tự lực.
Chỉ dạy quá nhiều.
Thứ hai, là họ tu đúng cách thiền, đúng cách về thiền rõ ràng. Cái thiền khi mà ta dạy họ là đúng cách thiền, cái cách kỹ thuật của nó tập trung trung nên cái tâm họ lên được, cái tâm là trúng tâm họ, họ sẽ lên mạnh lên trung trình độ. Mà trình độ không ai biết cách mà trình độ đúng nghĩa mà tu trình độ áp dụng thiền vô đó. Ta sẽ tự mình niệm độ khí niệm Phật để dẫn sanh thôi, không có thành ra giờ biết cái cách để mà tu luyện cái tâm để cho cái tâm nó đoàn là nó có lực. Đó, tại họ tự lực mà, chứ họ phải dùng cái tâm lực để họ diệt tự phiền não mà. Thành ra họ có cái cách để họ tâm, cái tâm có lực. Thành đặc biệt cái tâm có lực á, mà trong khi mà cái tâm mà nó còn khối quế, khối nhiễm á, thì cái lực của thiện tâm thiện nó đi lên á, thì lực khối nhiễm đi lên luôn, thầy lên một lần. Tức là càng tu thiện, cái tâm tham nó càng nhiều, cái tâm sân nó càng nhiều. Nhưng mà cái tham này nó không hiện hiện rõ ràng, nó ngầm tâm á. Thành ra cuối cùng cái này nó sanh ra cái bản ngã, ngã cực kỳ lớn. Thành ra để ý nha, quý vị để ý cái này á, khi mà cái tâm mình nó chưa thức tịnh á, tu cái gì thì rất là cẩn thận. Thấy không? Luôn luôn tu là luôn luôn là cần phải lấy cái gì biết mình đang, là được lấy giới thì để mà soi nhau. Vì nó ngã mạng mà lên cái là cái giới, thằng giới nó không, giới nó có nói những cái gì ngã mạng mình biết. Trong cái giới nó có giới nhân giới tăng phần mạng. Nhân giới này kia tức là chưa đạt được đúng nghĩa tình trạng đó mà nói mình đúng nghĩa. Đó là trúc. Thằng tình hẹn của người ta mình đừng về đó nó láo. Thì quý vị nên nhớ cái chỗ đó, thời đại ta cái mạng này bạc dầu, và bạc dầu là mình có thắng hơn người đã thiệt, nhưng mà sinh ra cái kiêu căng ngã mạng này đó, thì là giải thích, mình có cái ý thích, cho nên cái bản ngã lộ ra, nhưng mà ngã lộ ra là cái thích này, tức là dướng mắt, dục, hay là tai, thành ra nó thành ngã này, rồi có cái mạng khác này nó gọi là quái mạng. Quá mạng tức là mình kêu mạng cho mình là hơn người ta, quá là vượt qua, nhưng mà mình mới bằng người ta thôi, cái này là hơn nè, thì sinh ra kêu mạng giờ mới bằng người ta thôi, bằng người ta thôi, nhưng mà mình cho là mình hơn, tức là anh này là không thật nè, từ mấy ông này là không thật, những cái lỗi, hoặc là mình bằng người ta thôi, mình thấp hơn người ta, thấp hơn người ta, nhưng mình cho bằng, tức là vượt qua cái trình độ của mình, tức là trong này mình biết là mình bằng người ta thôi, nhưng mình cho hơn, tức là có cái tâm nó láo trong này nè, tức là cái bằng ngã của nó thắng, nhưng mà có đánh mạng chưa can, thành là bằng mà cho là hơn, hoặc là thấp mình cho mình bằng. Tức là vượt qua cái trình độ của mình, đánh giá trình độ của mình vượt qua, nhưng mà cái này có sự biết cố tình à. Mạng quá mạng à, mạng quá mạng này đó à, là ngã mạng là luôn luôn cho mình là hơn à, cái này là bàn nè. Cái anh này rõ ràng là hơn mình, lớn hơn mình à, cái này bằng thôi, bằng thấp hơn, mà mình cho mình là hơn người ta à, nó khác nhau chút xíu. Anh này bàn mình thì cho mình là hơn, anh này thấp, anh mình thấp hơn người ta.
Cho là bạn.
Cho là bạn. À, còn cái này đó người ta rõ ra là hơn mình, mà cho là cái này bằng lên, anh mà cho mình là hơn người ta. Có này. À, cái này là cái tâm đó là luôn luôn là tương khắc, không có gì cho thua hết. Cái này chỉ là khổ chính mình thôi. Ngã mạn. Ngã mạn là tụi mày nói là ỷ cho mình, tự cao tự đại. Cái này nó không có so sánh với người ta. Ý cho mình tự cao mình đại. Cái này là chung sống với người ta, còn cái này là nghe một mình đó. À, nghe là sống được một mình thôi, chứ không tìm về những kiến này. À, sống được một mình thôi, tự nhiên mình có cái gì thấy mình đặc biệt rồi, mình tự cao tự đại cái đó. Thì cái này có nhiều người lắm. À, có người tự cao tự đại vì tài, có người tự cao tự đại vì tiền, có người tự cao tự đại vì sắc. À, có người tự cao tự đại vì danh, cái này được cái là ớt mình thôi. Có người tự cao tự đại vì năng lực, có người tự cao tự đại về định, ví dụ như đó. Cái này là mình được cái gì thì mình được sang cái này. Tự nhiên là cái này là cái dướng, cái này là có đường ba số ra mạng là tự chắc thì mình có đắc, thấy người ta không có đắc thì mình có thường tự cao tự đại. À, cái gần như mình thấy mình không giữ giới. Hay là thấy mình chẳng hạn như bây giờ đa số giờ mình thấy mà mình có giữ một tắc giới mà kia không có giữ, tự cao tự đại là ví dụ như là cái gì tự cao tự đại, nên nghĩa là có một mình thôi mà chẳng nổi làm cao ngạo lên, không có gì so sánh.
Làm sao mình biết được ngã mạn?
Cái ngã mạn này đó phải phát cái pháp là không vô thường, không vô thường vô ngã thì ngã mạn mất. Cái là căn cứ là ngã mà. À, cái này ngã nó có, mình thấy có cái mạng nó dính vô. Thường không có gì thấy chân lý là từ mấy này mất hết tên. À, mấy cái này là thức là cái tâm nó chấp vô, cái không thấy chân lý, cái tâm liên tạo. Đi về điện mạng. Đi về điện mạng á, trong cái kia đã nói là có ít, có chút ít thôi, có chút ít về tài thôi.
Cho là nhiều.
À, mà cho có là rất là nhiều. Cái khác gì đó là tỷ liệt. Phê khoan. Đây là phê khoan. Cái này là không có sinh diện á. Là thấp lắm á. Cái mạng này mạng của cô là hàng thằng bét á. Là phê khoan mà không có sinh diện á. Không có, không, là không biết mất cỡ. Thường cái này là dính vào những bất tài, không có dính cái này. Mấy người bất tài đó, thường là hay đàn áp tao lắm. Mấy người bất tài này đàn áp tao để cho người ta mở miệng không được. Chứ tao mở miệng ra được, nếu mình có cái vốn. À, cái tánh của anh bất tài là gì đó. Có mấy bất tài làm cái gì là đây, tao không cho tao nói chuyện kịp. Là không có cái làm thấp biểu kịp. Thì bắt biểu ra làm cái gì đó là biết mình vốt liền. Bất tài mất bệnh. Có bệnh là ai đàn áp gì khác
gì vậy đây?
Tại vì nếu không đàn áp, người ta cho người ta nổi lên thế là người ta hơn nó. Cái bệnh của anh đó tại là gì đó. Thật ra mấy người nào lợi mình thấy mình chưa kịp mở miệng thì mình làm đúng chửi làm đúng kia. Mấy anh nói tập được cái keo đó là dở em à. Không, mấy anh nói là dở lắm. Không, không anh nào chờ mình nói chuyện này kia đó thì mấy chuyện đó là họ suy nghĩ, họ nói được hiểu chắc. Mình chưa gì hết trơn á, mà làm tùm lum tùm la rồi. Bắt mình làm cái này mới kia rồi, làm tùm la rồi mấy anh nó thực sự nó bẹt vậy à. Từ từ mấy anh này, từ từ chỉ mấy giấy đây, mà đời ra vậy đó. Tại vì nếu mà để cho người khác không đàn áp cho người ta lộ ra cái là mình thấy mình dở liền. Đó là cái này đánh của anh đi liền mà. Đi liền là anh này không gì dở lắm. Nó là không có, có một chút ít tài thôi. Nhưng mà hai mẹ quan nổ.
Nổ.
Hai mẹ quan. Vậy. Tăng thượng mạng.
Tôi nghe nhiều cái thôi, tăng thượng mạng.
Ủa cái nào là thứ sáu rồi?
Thứ sáu tăng thượng mạng là thứ bảy.
Tăng thượng mạng nó tăng thượng mạng này tức là cái ngã mạng chưa được mà nói được. Tăng thượng tưởng lên. Ví dụ như mình chưa tới, mình mới tới đây rồi, mình chưa tới đây, bây giờ mình tăng nó lên, rồi nói mình tới đây.
Chưa
đắc nó là chưa được mà nói được, chưa chứng mà nói chứng.
Cái này là đại dụng ngữ.
Chứng nói chứng. Thì tôi có được thánh đạo, cái này là cái giới nạn lắm. Giới này cũng do cái ngã nó phát sanh ra. Rồi chưa chứng mà nói chứng là để cho người ta phục. Thấy không? Tà mạng.
Do thượng sư nãy.
Tà mạng. Thì nãy là nhấn vào tà mạng này nè.
Dạ, thái
thải. Chứ không phải là không biết cái này.
Dạ, bọn thái
thải. Cái này là biết nha. Biết có nạn chứng có như thế đó, như vậy đó. Nè, mà mình chưa chứng tới. Mà nói còn tà mạng là không biết. Cái anh tăng thượng này đó, tức là anh cố định tăng lên. À, con nhận mình mới học lớp 11 thôi, mới tốt nghiệp lớp 11, mình biết có lớp 12 nữa, nhưng mà ai hỏi mình nó tốt nghiệp lớp 12 rồi. Ví dụ vậy đó, là tăng thượng thế là cố định tăng độ lên. Tức là anh biết ra nhân dân chân tu mà thấy còn thăng si tùm lum là ai hỏi mình nói cho mà tôi gần như là tâm trung cầu thanh tịnh, ví dụ như vậy đó. Tức là mình biết mình chưa thanh tịnh, mình cố định mình tăng lên, là chính dạng tăng thượng mạng này. Tà này là tà. Tức là kiêu ngạo mà vô căn cứ, chứ là không có biết, không có chánh kiến, sạch ngã mẹ là bậy. Thấy không? Thế là cái này là kiêu căng giới dạng, không có căn cứ. Thế là kiêu căng là căn cứ vào tà kiến á. Đối với đạo Phật là vớ vẩn. Nè, chẳng có đức cạnh, chẳng có đức hạnh là cho có đức hạnh, đại cái mới dụng nghiệp. Chẳng có đức hạnh là cho mình có đức hạnh là chính vào tà mạng này nè. Là mình tà, mình cho mình là chết á. Đã có đức hạnh cho đức hạnh nó thuộc về tà, tức là tối thượng cái đức thiện ác này cũng giả ác. Nên mạng mà do cái ác pháp phát sanh đây. Cái này vẫn là do thiện pháp phát sanh đây, nhưng mà dính cái tà này là do ác pháp phát sanh đây. Nên càng có đức hạnh mà không có đức hạnh, khinh thường khánh hiền ban, khinh thường khánh hiền kinh sách, khinh thường khánh hiền kinh sách là dính cái tà mạng này. Khánh hiền kinh sách cái này ngoài đời cũng thấy nhiều lắm. Mấy người này là tại tâm đà kiến, sao nó ngã mạng quá à. Họ đâu có tin mấy ông Phật sao là tánh hiền gì đâu. Họ đâu tin gì có. Ví dụ gì đó, thì tà là do cái mạng, ngã mạng này là kiêu căng gì. Bị đà kiến là kiêu căng, kiêu căng. Cái này là hình thức của thằng ngã. Thì nó dựng cướp ra ngoài là những người đó là bảy, là bảy loại gì đó.
Chỉ vì muốn diệt cái này đó thì bắt buộc có gì phải ngộ tâm rồi mới mới diệt được. Có gì phải từ từ sánh đạo gì càng đi sâu cái hạn như đầu tiên muốn diệt cái ngã, cái mạng này đó là tập cái bồ đề tâm, càng ngày nó càng lên thì từ cái mạng nó mất. Hay là tập con đường Bồ Tát đạo đó. Thấy các pháp là vô ngã không thì cái mạng này nó mới mất. Cái mạng này nó rất là khó mất, nó là dính với phiền não với khổ của mình liên tục trong nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thành ra trong này nó nói là khó là vậy đó. Tức là có gì nỗ lực rất là nhiều để diệt nó. Tại cái mình cũng thấy cái nó đó thì mình thấy qua cái tướng là ý tài, khinh khi người khác, kiêu căng tự đại, khinh chê người này người kia, nó lại biểu lộ ra mấy cái đó đó. Từ từ đa số cái này tôi thấy là gần như là ai cũng biết hết rồi, đường là nó đắc thánh rồi. Nhưng mà ráng làm sao mình không cái dính này mình dính nhẹ đó. Bây giờ cái cho cái điều khó tới 13. Chẳng khinh người chưa học là khó.
Đó, cái này là cái gì học cái hạnh của ngài Tùng Kinh Bồ Tát rồi. Hỏi. Chẳng khinh người chưa học khó. Thường thường vậy á, người ta luôn luôn có bản ngã là so sánh.
Thấy không? Hay là một người giữ giới thì nó đầu là mà chê người chưa có giới. Chứ không biết rằng là cái bản thể của người ta nào bây giờ là bản chất là gốc Phật. Thấy không? Cái cùng nhau một cùng đồng cái thể. Nên bây giờ thực sự bây giờ người ta chưa học cái bản thể người ta giống mình. Chẳng hạn như bây giờ mình có cục vàng, mình chơi kia nghèo, nó có cục vàng, không biết đâu nó có ở nhà nó có cục đất, mà trong cục đất đó là toàn là vàng không. Nó chưa lộ ra thôi. Thấy không? Chứ chưa chắc nó đã thua mình cái gì. Thấy không? Thành ra cái vấn đề bản thể người ta là người ta bị vô minh, người ta nhìn bề ngoài thôi. thành ra thường thường là người ta khinh thưa những người mà chưa có là có những cái đó, nhưng mà đối với cặp mắt như Phật nhìn thì Phật thấy mình đồng thể như ngài, thành ra tâm của chư Phật chư Bồ Tát chưa hề có một điều khinh thị chúng sanh hết. Mình nhớ mình dùm đây theo con đường chư Phật chư Bồ Tát vì thánh hiền tăng á, ngay cho A La Hán gì họ cũng chưa có niệm nào khinh bỉ người ta hết đó. Vì các A La Hán cũng thấy bản chất cái bản thể người ta là không có thật, cái tướng người ta không có thật là lấy gì mà mình phải khinh chê, ngay tướng mình cũng không có thật nữa đấy, mình khinh chê. Còn các vị Bồ Tát á thì thấy bản thể của tất cả chúng sanh là đồng với mình, thứ nhất nên đồng với mình mà lấy gì mà hơn kém mà khinh chê. Thứ hai đó, Bồ Tát mà thành tựu được Phật quả là những chúng sanh, thành ra Bồ Tát luôn luôn cảm ơn chúng sanh chứ không có hề bao giờ có niệm khinh chúng sanh hết. Chúng mà nhớ cái Bồ Tát là chúng sanh là cái gọi là phước điền của Bồ Tát, Bồ Tát ngay lên chúng sanh mà gây tạo công đức. Thành ra đối với Bồ Tát đó là chúng sanh là ơn, chứ chúng sanh không có phải là cái người mà mình ban bố, mà chúng sanh là người ơn của mình. Chúng sanh là ví dụ như mình cho chúng sanh cái gì đó thì chúng sanh đó là cái chỗ để mình hành, là cái chỗ để mình hành cái bố thí ba la mật. Chúng sanh trở thành cái ơn của mình, chứ không phải là mình Bồ Tát cho chúng sanh là cảm ơn chúng sanh mà cái tâm kính trọng là cảm ơn, thấy không? Vì thấy là cái đó là viên mãn cái phước báo và công đức cho mình trong đời Phật đạo, thấy không? Chứ không phải là còn không phải trong những cái người trang như mà coi thường, thấy không? Thằng đó thế gian mình thấy không có ai có bố thí được như Bồ Tát hết. Ngay những điều mình nói mình như mình những nước giàu có bên Âu Châu hay là bên Mỹ này mà cho mấy cái nước kia sẽ gắn coi nước kia ở dưới là có cách này mà tao mà cảm ơn rồi, tao cho cái này tao rất cảm ơn mày, không có, thấy không? Nó hoặc là bằng là nếu mà bên kia nó không lệ thuộc nó thà nó bỏ cái đó, nó đổ biển cho nó không cho. Thật ra cái mình thấy cái tầm cho thế gian nó lệ thuộc nhiều lắm, nó không có được rộng như Bồ Tát. Cái Bồ Tát là khác, thành ra Bồ Tát luôn luôn thương mến kính trọng chúng sanh, thành ra cái vấn đề hay lắm, cái gì cho người ta mình trọng người ta, kính người ta, mình nhờ người ta mình viên mãn được đó. Thì phải tập nhiều tập đó, tập cái đó cho nó quen á, chứ từng từ trong đầu mình đi á thì mình ưa phát sanh ngã mạng lắm, nhưng mình biết được cái gì tự nhiên mình thấy người ta biết tự nhiên dễ sanh lắm. Mình luôn luôn phải tập cái tâm cái kính trọng người ta. Thứ nhất là mình coi cái thể người ta với thể mình giống nhau. Thứ nhất là người nào thể trong cái vấn đề là phạm phu phiền não thì người nào cũng là còn là phạm phu phiền não, mặc dù mình có tu hơn người ta mà nhớ phạm phu phiền não chứ mình chưa có. Thứ hai là cái thể giống nhau, là cái thể là mình cũng sợ khổ, chúng sanh cũng sợ khổ, thấy không? Mình sợ khổ mình tu, cái chúng sanh sợ khổ thì cầm ra cầu cái an lạc theo cái thế gian, còn mình là sợ khổ nên mình cầu an lạc ra suốt thế gian, ảnh nào cũng sợ khổ, bản thể nó đồng. Cái thứ ba là bản thể mình là chúng sanh, là bản thể cùng một bản thể là Phật tánh, tương lai cũng sẽ thành thôi, có ngồi thành trước thành sao, có thể kỳ này là mình trước chúng sanh nhưng mà biết ra mấy kiếp sau đó mình phát tâm liệt dược mình, cái chuyện đó mình chưa chắc, phải là bản thể trước sau hay là nghĩa là cũng có thể được giải thoát.
Vậy thì
nó hậu kinh rồi. Thứ hai đó, mình coi mình luôn luôn là mình nói nếu mà tu theo đạo là hán á thì chúng sanh là người hộ pháp cho mình, thấy không? Nó mà không phải là phước điền của mình nhưng mà chính là người hộ pháp của mình. Cái người cái láng mà tu thành tựu là cũng nhờ chúng sanh chung quanh họ đi khắc thực này kia, chúng sanh phải có kia cho họ đâu được làm, thấy không? Còn con đường bồ tát á thì mình phải suy nghĩ khác, chúng sanh là cái chỗ mà mình là thành tựu công đức, thành tựu trí tuệ. Chúng sanh là ngay chỗ đó mà thành, tức là lục độ ba la mật mình là nương chúng sanh mà thành, tức là mình học cái Bồ Tát là phải làm việc với chúng sanh, thành luôn luôn cái pháp của Bồ Tát là pháp làm việc với chúng sanh, thành ra chúng sanh trở thành ra cái pháp của Bồ Tát, thành ra thực sự khi mình nghĩ chúng sanh là ân hết thì mình sẽ không bao giờ có tâm sinh nữa. Thành ra có gì vậy tập, thành ra trong kinh điển trong này đó, trong đài tiên hóa có nói đó, cái chưa có đó, cái người chưa học á thì nó có 4 cái, bên này nói sẽ kinh nguyên thủy, có 4 cái mình chớ mình coi thường, tức là ngọn lửa dù nhỏ, thì cũng không nên coi thường, vì cái lửa nhỏ đó, mà mình không có để ý chút xíu đó, thì nó có thể nó đốt hết nguyên một cái tòa nhà, nguyên một cái thành, cái lửa lớn nữa nó tàn lửa vậy nè, cũng không nên coi thường. Thì ví dụ cái lửa thôi, nhưng thực sự đúng ra cái lửa phiền não, cái này là lửa, là lấy cái lửa thế gian để nói cái chuyện kia. Một giọt nước nhỏ thì mình coi thường được, tại vì giọt nước nhỏ nó phải tích chứa nó mới đủ lực, nó mới làm việc lớn được. Còn cái lửa đặc biệt giọt nó nhỏ cách mấy mà như khi mà nó đủ duyên á, thế lực nó phát ra nó khủng khiếp lắm. thành nó bảo đảm nó không nên coi thường. À, trong cái tâm của mình á, cái mà tương đương với lửa là cái nguồn xanh. Thành ra cái người mà tu á, tuyệt đối cái đó là cái niệm sân khởi là phá tan tất cả công đức của mình. Nhớ quý vị làm sao cái tâm sân đừng sanh này. À, một cái tâm sân mà nó sanh ra công đức bao nhiêu năm mình cây tạo là đốt hết. À, tôi thường thường là sân ra là mình làm hạnh, làm ác hạnh nè, mở miệng ra nói ác nghiệp nè. À, cái ý ra là trong thần thần thù, mà cái sân đó, nó thuộc về tâm pháp, mà nó không có biểu lộ ra con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng được, nó không dùng cái đầm tham á, thì có con mắt tham, cái lỗ tai tham, cái miệng tham, thành ra nó chia làm 6-7 cái nên cái tham nó lực nó ít. À, con mắt nó tham một phần, rồi cái lưỡi nó tham một phần, thành ra nó chia 5-6 phần, là cái tâm lực mình đúng nó chia ra làm 5-6 cái. À, còn cái sân á, nó chỉ có một thứ rồi, khi mà mình sân bao nhiêu tâm lực mình dồn hết có một chỗ à. Vô con mắt mình á, hay có tham sắc đi nữa mà nó có tai, lỗ tai mình nó vẫn còn tham âm thanh, thành ra nó vừa nghe sắc mà nghe âm thanh vậy hay, rồi cái tham sắc nó chia ra rồi, nó yếu thế lực lắm. Hai tay mình vừa ăn món đồ ngon là cái tham kia nó mất rồi. Sao mà trong khi tâm sân á, nó có đi qua được nhãn căn, nó nằm trong tâm á, thành ra tâm sân mà nó khởi lên rồi đó, tất cả bao nhiêu cái tâm lực mà như thiền định, như cái năng lực sanh nhất mình thiền định, thì cái mình sân lên nó dồn hết nỗ lực vô trong cái sân, thành cái sân thì nó phát ra nó phát lực mạnh lắm, cái sân nó mạnh lắm, thành ra vì nó mạnh như vậy nên năng lực nó mạnh hơn cái thằng tham dữ lắm. Thế mà nó phát ra được đó là nó làm bao nhiêu cái gì mà gây tạo là banh hết. Thành ra sợ nhất là xanh chứ không phải sợ mà. Thế đó là thằng tham á, bên Kinh Phật đã nói là tượng trưng chắc dính như là nước thôi. Thì nước á, nó phải nhiều nó mới có thế lực mạnh. À, nghe là khi nào mà thằng tham á, nó trở thành ra cái năng, nó có năng lực thiền định tập trung vô, nó mới trở thành ra cái hệ. Thì năng lực tập trung vô tức là nó tham con mắt nó chỉ biết con mắt, cái này nó bịt hết. Thì cái lúc đó nó mới trở thành ra cái hệ khủng khiếp. Nó tạo thành là ngũ ấm xí hạnh á, thấy không? Một cái gì mà nó cực độ, thấy không? Nó thành nó mới nhiều, thấy không? Cái là khi bởi tôi nói là khi mà chưa diệt trừ phiền não á, thì càng tham nó trở thành nó chướng ngại cho những người tu thiền định dữ lắm. Bởi vì thiền định mà không diệt tâm tham á, là thiền định nó càng lên chừng nào thì tâm phiền não luôn chặt lên trong hành chừng đấy. Cái lực á, thành ra lúc đó mà một cái tâm tham không hết á, tâm ái dục chưa trừ á, mà mình người ta nghĩ chút xíu ái dục thì không có sao, ta diệt rất là dễ người mình vậy. Một cái ông mà tôi thiền định mà nghĩ tới ái dục, lên dục lên bừng lên không diệt không khống chế nổi, tại vì cái lực có tập trung nó quen rồi, nó nghĩ gì là lên cái đó mà lên dễ sợ, thành ra rất là khủng khiếp. Thành ra thường thường á là họ có lý giới, họ ngăn ngừa là vậy, giới là nó trừ cái thô của mấy cái tham sân si. Thì lúc đó lên nhớ hay là tỏ ráng bỏ. Thành năng được tu là giới nó hỗ trợ là vậy, còn nếu cái tâm lực mình mà bỏ về được thì thực sự cái giới nó không cần thiết nữa. Thành nó là người đỡ nhỏ cứ coi thường á là lý do nguy hiểm vậy. À, thành ra quý vị tu nhất là tu Bồ Tát đạo á, thì chủ đạo nói tới nó lôi hoài Bồ Tát đạo là cái sân này là cái trở ngại nhất trong Bồ Tát đạo. Bồ Tát đạo có thể phạm tất cả giới gì đều chưa mất với Bồ Tát, chỉ có cái sân hận chúng sanh rồi với Bồ Tát mất liền. À, phải mất luôn tất cả đối tượng của mình làm rồi, cái đối tượng mình là ngay chúng sanh mà thành đạt Phật đạo, mình xa bỏ chúng sanh là cái giới Bồ Tát là tổn hại cũng như là 90% rồi, thì giới thể Bồ Tát không thể mất được, thấy không? Nhưng mà nó còn chút xíu à, mà sân hận chúng sanh là đạt con đường Bồ Tát chắc chắn không làm rồi đó, thành ra cái giới sân là giới cực trọng của Bồ Tát. Thứ hai, rồng nhỏ thì chớ coi thường.
Rồng,
hôm nay tôi đi nè, trong tài liệu của gì có nè. À, thì cái rồng này nó nói là cái năng lực mình mà về biến quá thần thông á là loài rồng là số 1. À, loài rồng nó pháp thuật nó dữ lắm. À, thành ra loài rồng mà nó nhỏ đó, nhưng mà tương lai đó, nó có những cái năng lực đại lực. Rồng nó trong cái điển giống như đại lực vậy đó, là đại thần biến đó. Tiên gia đó, thì lấy rồng làm thần, lấy rồng làm cái tâm, tại vì con rồng nó biến quá mình không thể tưởng tượng được, nó tượng trưng cái tâm người ta nó biến quá như vậy. Thành ra bên tiên gia nó trồng con rồng đó. Đó Phật đó, nói con rồng là có đại lực, cái là sức mạnh con rồng nó khủng khiếp lắm. Con rồng mà nó rung mình một cái, mà nó chuyển động một cái là cái thế là nó rung rinh đó. Con rồng nó mạnh như vậy đó. Thành ra con rồng mặc dầu nó nhỏ nhưng cái lực của nó, cái nghiệp của nó là như vậy đó, mình chớ coi thường đó. Con vua dù nhỏ cũng chớ coi thường. Con vua là tương lai sẽ cai trị quốc gia. Nó thành ra mà giàu nó nhỏ nhưng mình biết là nó sẽ sau này nó sẽ làm vua, thì nó có đại thế lực, phải nói là thế gian hóa. Rồi có một cái đó gọi là sa môn dù nhỏ cũng chớ coi thường, nghĩa là sa môn nhỏ tuổi nhưng mà con đường đó là con đường giải thoát.
thành không coi thường họ, vì họ đang đi theo một con đường mà chắc chắn họ giải thoát, mà chưa chắc có một cái con đường nào mà giải thoát được mà. Thành đã không coi thường, mà coi thường là cái tương lai của họ là cái khác, mà không có ai vượt bằng. Thì họ giải thoát thì phước điền họ lớn lắm, bây giờ còn lớn hết trơn. Thì đây là nó lấy cái tiêu chuẩn của kinh Nguyên Thủy, nó chia làm bốn. Còn kinh Đại Thừa đó nó hay hơn nhiều. Kinh Đại Thừa là không coi thường một chúng sanh. Chứ không phải là chỉ có bốn loại này thôi, phải không? Bốn loại này là tương lai, là tại bốn loại vẫn thuộc về nghiệp. Thấy không? Bốn loại nghiệp, tại vì những cái nghiệp này nó đưa ra những cái lực mạnh. Thấy không? Thì không coi thường, nhưng mà kinh Đại Thừa đó, nó coi tới cái tâm pháp rồi. Cái nghiệp tâm pháp đó là cái nghiệp mạnh nhất. Thì nó này nó chẳng kinh, người chưa học là khó là gì đó. Chẳng kinh người chưa học, bất kinh gì học, không kinh người chưa học. Đó. Rồi thực hành tâm bình đẳng là khó. Cái này thì thực sự khó thiệt. Khi nào quý vị đạt được cái tổng tướng của pháp thì mới có tâm bình đẳng được. Thấy cái pháp nào nó cũng là vô thường, thấy cái pháp nào nó cũng là cái tướng, cái nào là tướng không, thì quý vị mới bình đẳng hết tất cả các pháp được. Còn bình thường tại mình thấy cái pháp có sai biệt thì mình thấy bình đẳng. Mình thấy sai biệt là có đẹp có xấu, có cao có tốt, có giỏi có không giỏi, có ác có thiện, làm sao mình đẳng được, chắc chắn không có bình đẳng rồi. Thành ra nói rằng là thực hành tâm bình đẳng là khó. Nó có hai cái phương diện. Nếu mà đối với pháp á thì là bình đẳng đó. Khi nào mình đạt được cái thực tánh của pháp thì là thực sự lúc đó là mình đẳng, tức là đạt được tánh không, thực sự mình đẳng. Còn đây nó nói đó, cái tâm bình đẳng này đó, là cái tâm bình đẳng đối với đa số để mình đối xử với chúng sanh này nhiều, chứ mà đối xử với pháp. Tại vì thực sự ở đây á, mình tiếp xúc là mình gây nghiệp để chúng sanh nhiều, chứ không ở kia. Thành ra cái này là làm sao mình tập á, là chúng sanh không nên thương ghét, không nên có tâm thương người này, không có nên có tâm ghét người kia. Nếu mình có trường tâm thương này mà ghét người kia đó, thì trên con đường lộ trình mình đi đó chỉ có cái hại cho mình đó. Mình thương người nào thì mình đắm chấp chờ người đó, mình ái nhiễm bởi người đó. Cái tâm mình nó không được khách quan, nó không được sáng suốt, người ta nói gì mình cũng nghe, người ta bắt đầu mình chết. Còn mình ghét người nào thì mình chặn được cái lộ trình tiến của mình. Bởi vì cái người nào, bản thể người nào mà sanh ra cũng có cái tốt được học đó, chưa hề có cái không có cái tốt. Cái cách học hay nhất đó, cái gì tập học á, là thấy cái tốt của người ta để học, chứ còn cái xấu người ta thì phần mình tâm phải từ bi, mình sửa được mình sẽ không sửa được, mình chấp nhận. Chúng ta bảo đảm cái người nào cũng có cái đều gì học hết. Mà cái người nào giỏi đó là thấy được cái tốt người ta để học thôi. Mà thật sự nha, mình không có gì mình để ý để thấy được cái tốt người ta. Mình luôn luôn là mình thấy cái xấu người ta để cảm thấy mình hơn người ta thôi.
Rồi xấu.
Không, luôn luôn là cho bản thấp mình lại ngã lại đó. Luôn luôn thấy người ta để có thấy mình hơn người ta. Thực sự cái tánh đó là nó giống như cái ti liệt mạng đó. Tức là người bắt tài thì đè ép người ta xuống đó. Thực sự mấy người đó thường thường không có tài. Luôn luôn thấy cái xấu người ta để thấy mình hơn. Phải không? Thôi chơi dọc thấy cái xấu xong đó được. Cái loại là ti liệt là gì đó. Đó. Thành ra thực sự cái muốn cái vấn đề mà mình đặng tâm á, cái hay nhất là cái gì là tháp bình tâm. Tháp bình tâm cũng như vậy, tháp bình tâm đầu tiên á, như ngày Đạt La Ma đầu tiên một tháp bình tâm á, thì quán chúng sanh đồng thể tánh. Chúng sanh đều có một thể tánh thứ nhất là sợ đau khổ nhưng mà còn hạnh phúc. Thì mình cũng mình chán gì, mình bây giờ cũng đang sợ đau khổ và các bạn chúng sanh thì cũng ai cũng vậy hết đó. Nhưng mà trong cái con đường mà tìm cái tánh cái sự khổ mà còn hạnh phúc đó, thì mọi người tìm một cách. Có những người có đại phước duyên đó, thì gặp con đường đúng. Có người mà phước duyên mà kém đó, thì gặp con đường sai. Thay vì họ tìm cái sự hạnh phúc mà họ đang tạo nhân để gây ra khổ mà không hay. Thì thôi, thành ra khi mình nghĩ chúng sanh với mình cùng một bản thể là sợ đau khổ mà tìm hạnh phúc, thì thấy người ta tìm sai mà đâm ra tâm khởi cái tâm bồ đề tâm xót thương. Ta giống con thể mình tìm thuốc, mình được con đường may mắn, mình đang có sự an lạc từ từ, chúng sanh không có, mình đâm ra sự xót thương và mình phát nguyện mình độ nó. Cái không đầu tác là gì đó, thì là không đâu có được, tức là mai mà đi quán bồ tâm thì ngày quán ngày quán là chúng sanh, ngày đó là mai là quán luôn quán chúng sanh. Chúng sanh thứ nhất là sợ đó khổ thì mình bán cái đó cho thành, rồi xong xong rồi mình mới quán là ơn nghĩa của chúng sanh đối với mình, thì cái chuyện này nó không dính vô đây, nó không dính vô đây. Bây giờ đầu tiên là ngày quán cái bình đẳng thôi, ngày quán cái bình đẳng trước. Thứ hai á, là chưa một cái chúng sanh nào không hề làm mà gọi là nó để bình đẳng á, bình đẳng ở chỗ này là bình đẳng để cái tâm mình mà không có sự thương này ghét này kia đó, là nói là chưa có một chúng sanh nào mà chưa hề làm ơn cho mình, để cho cái tâm mình đỡ thương ghét mình, cái luôn luôn mình ghét người này, mình nghĩ người này không bao giờ mà làm gì lợi lạc cho mình, làm cho mình sân hận không à. Còn người kia sở dùm thương á, là nghĩ là luôn luôn người đó làm cái lợi lạc cho mình, nhưng mà ngài nói rõ ràng trong nghĩa là cho đời sống của mình nó chưa hề có một cái chúng sanh nào đó chưa hề từng làm lợi lạc, không làm lợi lạc cho mình đó. Họ không làm lợi lạc trực tiếp cho mình cái này thì không lợi lạc cho mình một cái phương diện nào đó. Thực sự mình sống bây giờ là một sự nương tựa hoàn toàn là chúng sanh. Có những chúng sanh đó, mình qua những trung gian đi, có những người lòng làm bằng nào người làm ở trong công ty này, họ chế làm mảnh dễ, thấy không? Bây giờ tới giờ phút này đây mình vô tiệm mình mua, thì thôi bằng tiền ba má của mình, thì mình nghĩ là chỉ có ba má mình có tiền thôi. Mình cảm ơn ba má mình, mà ví dụ như mình không biết rằng là cái má mình có tiền mà không có người làm bánh giải, không có người may, không có người toàn sự chỉ, không có người chứ không bao giờ bánh giải là nó có, mà không bao giờ cái áo là nó có, giàu mình có tiền. Thành ra cái chúng sanh nào trên vô hình chung giàu hoặc là trực tiếp hay hoặc là gián tiếp đều là một cái bình đẳng trong vấn đề là có ơn với mình. Bởi vì phải quán gì đó thì cái tâm mình á gần là người ta sân hận làm xả mới nổi. Không mà sân hận phải nghĩ là người đó có ơn, thấy không? Thì quý vị có thể thỏa thạch cạn thời đây nó cũng có ơn mình chứ đâu phải nó làm cho mình sân hận không đâu. Còn nếu như vậy mà quán trong quá khứ thì người này là những người ơn mình bây giờ, nhưng mà trong quá khứ hồi xưa tới giờ mình làm khổ người ta, mình khổ người ta làm cho người ta có danh làm ta mất danh, người ta có tiền mà làm cho mất tiền, thì trong cái kiếp này lợi mình gặp họ là tự nhiên là cái danh mình tự nhiên bị họ tranh đoạt, tiền của mình là bị họ lấy, là họ mất. Để làm chi? Để biết rằng cái người này hồi xưa đó có tiền mà cho mình mượn mà mình làm giật là mất người ta. Thì hồi xưa mà mình mượn tiền người ta tức là người đó là người ơn. Trong quá khứ người đó là người ơn, mà trong hiện tại người đó trở thành người quán. Thành ra nó không phải ai cũng tới gạt mình được. Có nhiều người gạt mình biết thì nó gạt liền, không cách nào gạt hết. Mà thằng đó nói cái gì mình nghe răng đắt à. Thấy không? Có nhiều tiền có đưa cho nó. Thấy không? Rồi nó lấy mất rồi hận hết cái gì nữa. Thù hận căm thù. Mà trong nhân quả nó ngộ lắm. Không phải ai tự nhiên lại làm cho gì có thể mất danh mất đồ được, mà cái gì có một cái gì ân quán cái họ mất đủ khả năng họ mới dây chuyển được cái đó cho mình. Thành ra nếu mà hồi xưa là người ân của mình, thấy không, cũng như là cho tiền bận rồi mình làm cho ta người ta thất tá là mình vụt luôn, làm cho người ta tổn mất tài sản, thì bây giờ lợi người ta lấy lại thôi, thấy không? Mà nếu như vậy thì trước là ân, nay trở thành thù, mình sẽ bán. Nếu mà người thù thì mình quán ngược vậy để cho biết người đó là người ân, thì cái tâm mình xả, cái tâm mình nó bình đẳng, nó xả rồi đó, không còn coi người đó là thù nữa. Còn cái người mình thương cũng vậy, cái người mình thương hồi xưa đó là thiếu nợ mình, bây giờ mình mày cứ là xin là nó cho xin là nó cho, mình phán thích hôm nay là ân nhân, phải không? Quá trời ân nhân. Biết đâu kiếp trước hồi xưa đó là làm cho mình đau khổ, bao nhiêu tiền mình mất, nhiều khi là không có tiền trả người ta, là bán nhà bán cửa cho con đi tha hương cầu thực, căng thẳng nó kiếp trước không biết bao nhiêu rồi đấy. Nhưng mà kiếp này đó, kiếp trước là cái người thù hận, kiếp này trở lại thành nạn nhân. Thành cái tâm mà ái nhiễm á, là tại vì người ta giúp đỡ mình, thì mình quán lợi giúp đỡ này là có nhân duyên hết. Không phải tại không ai đưa số mà không ai giúp, mà thằng anh dễ dàng giúp tôi quá, phải không? Ví dụ như thành ra tôi không có cái gì mà phải mang ơn anh hết. Bình đẳng nha, hai người đó bình đẳng. Cái tâm bình đẳng cái gì á, thì ở trong đắc đạo cái vấn đề anh làm á nó nhiều mẻ hơn. Rồi đắc đạo anh làm cái tâm rất là vô tư nhẹ nhàng, người thương thì là trong đắc làm cho dễ. Ta bảo ta lấy chúng sanh làm cơ sở đầu tư mà giờ chúng sanh đó. Mình...
Dạ. Ví dụ như cha mẹ là người ơn với mình, dạ. Con cái mình nó là người ơn của mình, cứ nói là cái người chịu ơn của mình.
Ví không phải đâu.
Con cái nó có những cái gì mình dễ bị nổi.
Không phải đâu. Con cái và ba mẹ cũng chưa chắc là người ơn mình hay là kẻ thù mình à. Có nhiều khi mà cha mẹ mà sanh ra mà đứa con đó là bị điền nhiều nhất, đứa con nó đến cha mẹ chỉ để trả nợ thôi, nghĩa là bị cha mẹ hành hạ làm đủ chuyện hết trơn mà rất là khó hiếu, rất là báo đền đáo. Trong khi cái người mình thương nhiều nhất là những đứa con mình, nó đòi nợ mình, nó tới là nó làm mình đủ thứ chuyện hết trơn. Mà nó xin cái gì là được cái đó, xin gì được cái đó đó.
Đó, thiếu nợ.
Nó khổ vậy đó. Khi nào bây giờ sẽ nói là bây giờ hàng sanh khi mà có dính líu với mình là chỉ là dính líu bằng nhân quả thôi. Thì nhân quả đó hoặc là tới đòi nợ mình hay là tới trả nợ thôi. Chỉ có hai cái thôi. Thấy không? Chứ không phải chưa chắc là người ơn, có thể là cái thù mình đó đó. Nó làm cho mình phải đau khổ, phải dằn vặt, phải là trong cuộc đời mình không yên gì nó hết, nhưng mà mình đỏ được tại nhìn nó thành con mình rồi, phải không? Nó là nó báo thù mình phải nặng nề nhất là khi nó đào thai làm con mình, nó báo thù mới là đã, phải không? Nó thành ra trong nhân quả nó là khi mình thân cận với chúng sanh đó, là thường thường người ta đến hoặc là do nợ mình là đến ha, hoặc là do ân mình là đến đó. Thành ra nếu mình, nhưng mà các vấn đề mà nhân quả nhiều đời đó ha, thì mình thấy à, bây giờ nó làm mình đau khổ, mình luôn luôn mình xả nó, vậy kiếp trước nó là cái ân của mình, nó không cần cái này, nên kiếp này tự nhiên mình gặp nó, nó nói cái gì mình chịu đó. À, bây giờ định sân hận nó, không phải sân hận, nó là gì về tình thương ái dục gì, nó là con của mình. Nhưng mà quay khi nghĩ quán phát rõ ràng lại ha, sao tự nhiên mình có những cái bị lệ thuộc như vậy, là kiếp trước á nó là ân nhân của mình, mà mình làm cách nào á mình không có trả được cái này lợi đòi thôi ha, để cái tâm mình không phải là thương theo ái dục nữa, mà thương gì giờ bị bồ đề tâm. Đây là một sự đòi nợ tự nhiên. Còn cái thằng á mà nó làm cho mình, nó báo hiếu, nó làm mình đùm rơi, thì mình cũng không có cái tâm ra ái nhiễm nó nhiều. Thấy không? Vì lý do đó, đợi kiếp này á nó tới để nó trả những món nợ mà kiếp trước nó làm mình sân hận. Thấy không? À, thành ra khi cái tâm mình bình đẳng giữa cái thương và cái ghét á, thì lúc đó chúng sanh mới là cái chỗ để mình gặp tạo công đức được. Mới bình đẳng để mình làm công đức. À, như mình cho tiền thì mình cho tiền rất là ổn đảng, còn khi mình nghĩ là thương ghét nó khác nhau á, ví dụ như mình cho tiền thì mình vẫn cho đứa nhiều đứa ít, hay mình giúp đỡ cũng giúp đỡ cái người thương nhiều người thương ít, thành ra bồ tát hạnh nó ở thành không có bình đẳng được. Nghe không? Là cái lộ trình đầu tiên thôi, bởi vì học bình đẳng là bởi vì phải dùng cái nhân quả để quán hết, quán lại để chúng sạch bình đẳng ra. À, còn cái pháp bình đẳng là do cái tri kiến, tri kiến học. À, còn chúng sanh là tại vì con đường mình đi là mình khổ á, mình khổ ít ai khổ về pháp nhiều mà khổ về chúng sanh. À, tại vì thực sự á, cái roi mà đánh cho người quý vị hay là quý vị đi đâu mà chấp cái gì té cái gì không bao giờ giận cái đó. Nhưng mà đứa nào mà lấy cái cây, ví dụ như mà chấp cái cây té không bao giờ bị giận nha. Giận tụi mình không tại sao không để ý thôi. À, nhưng mà cũng vậy, mình đi ngang đó đó ha, có thằng nào để cái cây đó, nó cầm gì nè, mình chấp té là mình giận. Cũng chấp cái cây thôi. Thấy không? À, nhưng mình giận là tại vì có người cầm. Đó, thường thường cái giật vô tình á, ít khi nào mà mình để tâm á, mà thường thường là mình đau khổ sân hận đắm liếu là giật hữu tình. À, cái giật hữu tình á nó gây thực thành, nó nói là đúng ra cái người mà làm nhiều cái giật bị ba mình đánh á, đúng ra cái giật mà làm mình đau khổ là cái roi chứ không phải ba mình. Mình giật đúng nghĩa phải giận cái roi, thấy không? Nhưng mà không có giận cái roi, không giận gì hả, con bắt tôi. Thấy không? Thành ra cái gì con có tác hạng, thằng hạng nó vui lắm. Thấy không? Yeah. Thành ra mình cho nhiều khi mình thành ra đa số là chúng sanh, thành ra trên lộ trình là thành ra quý quán chúng sanh, có những anh cho bình đẳng thì có vậy cái tâm cái gì đó đi vào con đường đó. Nhưng mà tập bình đẳng là nó khó là cái lộ trình thực sự, cái lộ trình của A La Hán họ tập ở xả ly hết á, xả ly hết không nhíp mắt, cái bình đẳng nó dễ lắm.
Dạ, và thầy thí dụ như mình thấy một người nào đó mà tự nhiên mình thấy, tự nhiên mình chưa gặp bao giờ mà họ trong ra họ ghét mình hơn á, chắc quá thì mình phải quán đó là nhiều đời nhiều kiếp và trong nhân quả người không quán với mình người đó rồi. Bây giờ mình nghĩ gì mình không hân hận, mình không có ghét lại, thương lại.
Đó thì mình nghĩ là cái người này là hồi xưa mình nợ nần gì họ đây, qua họ tới họ làm mình thôi, cái tâm mình xả, mình nói với chị tôi còn mong muốn làm sao để tôi trả cho anh, không có trả anh để dứt cái món nợ đi, nó là gái vậy đó. Mình luôn luôn nghĩ vậy đó, thì cái tâm của mình nó không có kháng. Họ tới họ làm cho mình bực bội ha, thì mình sẵn sàng rồi nói là có gì không có nhân quả gì đến, nên tôi sẵn sàng để tôi giải quyết bực bội cho anh, vì lúc giờ tôi mới kẹt cho anh cái món nợ đó, anh tới anh đòi thôi thì tôi trả gì đó. Còn cái dễ là hén á, họ tu họ nhẹ nhàng mình ha, là cái đối tượng của họ là họ xả ly chúng sanh, họ tu nên thực sự cái tâm mình đẳng đó nó thần tập, họ bỏ mà họ vô rừng vô rú núi tu chúng sanh á, đối với họ tập nhẫn chịu chút xíu vậy thôi. Còn các vị Bồ Tát á, là cái nhu cầu đại Bồ Tát lấy chúng sanh làm cái chỗ tu, là pháp tu của mình. Thành ra nếu mà không tập cho anh Bồ Đạt và cái tăng mình đẳng thì Bồ Đề Tâm phát nghĩa không đúng, không đúng nghĩa, Bồ Tát phát triển không được. Thì tất cả Bồ Tâm là cái nguồn gốc tu tất cả công đức của Bồ Tát,
hay là người ta phát triển không được thì bố thí nó trở thành ra bố thí là thiên kiến, hay nhẫn nhục thì nhẫn nhục cũng thiên kiến, đó tất cả những pháp đó nó trở ngại hết á. Thành ra phải khởi, phải tập cái bình đẳng, mà cái bình đẳng mà mình muốn quán là phải quán về nhân quả, quán trong những quá khứ. Không có một cái pháp nào trong đời mà tự nhiên nó xảy ra, nó xảy ra phải có cái nguyên nhân. Sao lại cái gì mình biết, mình chấp nhận nhân quả, mình hiểu được cái nhân quả nó xảy ra như vậy, thì cái tâm mình xả. Đấy là mình xả thì giống như xả ly ta la hán thôi, nhưng mà cái xả này mình xả trong ngay chúng sanh, mình đi vào chúng sanh được. À, cho làm sao đó, cái gì gặp đó, thứ nhất không thương, không ghét, không có khinh chê, đào tẩm cái tâm nó cho nó quen. Cái đó là thuộc về cái đó thuộc về Bồ Đề Tâm. 15. Chẳng nói thị phi là có. Cái này là mình chấp thôi à. Cái này là cái chấp cho cái tri kiến á. Bây giờ cái thị á, bên tiếng Tàu á, thị là cái gì gọi là trúng. Cái gì yes gì đó. Thấy không? Phi nó là no. Thì giờ nói tiếng Tàu nó nói là đúng không? Sư là thị á. Sư. Thị là trúng rồi. Thấy không? Thành ra thực sự á, cái mình nếu mình học đại thừa thì cái pháp này nó dễ đó. Đại thừa cái thằng tờ thừa rồi thấy tất cả các pháp mà không phải nó giả, nó không có thật, nó không có pháp nào thật tánh đó. Còn nguyên thủy nó kẹt nó có thể làm dẫn cho pháp có thật tánh, nó có pháp để tu, pháp để giải thoát, có pháp để giúp bạn, pháp gọi là thiện, có pháp nào là ác, nó rất là rõ. Hay là mà thường thường mà tu sau đó nguyên thủy thì mới dễ chấp, tại mình cho cái pháp đó gọi là thiện thì cái tâm mình nó có một cái pháp đó ác nó nghịch rồi, mà thành ra cái là ác á. Thì anh kia anh đâu chịu, anh nói là ác không chịu, thành ra có một sự đối kháng. Nếu mà cái tâm mình mà không chịu xả ly, chúng không có xả ly á, không xả ly thì bỏ hết cái vụ đó đó, thì là bắt đầu là bắt đầu có sự phê bình người ta. Nó tới nó rồi như thành ra là A-la-hán phải tu xả ly, không rời khẩn gần chúng sanh đâu, nó sợ cái đó lắm, rời hết. Tại vì đối với họ vẫn có cái pháp gọi là thiện thật, cái pháp gọi là ác thật. Thành ra khi mà cái ác cái thiện gần nhau thì họ chịu nổi. Nên từ từ là phải xả đi chúng sanh đó, nào đi. Còn về Bồ Tát là giải chúng sanh.
Dạ thầy, con hỏi thầy là thầy, ví dụ trường hợp mình chúng sanh nào quán hận mình, ghen ghét mình, nhưng mình quá cái Bồ Đề Tâm, chúng sanh tất cả đều có Bồ Đề Tâm, nhưng mình nếu mình nghĩ vậy thì chúng sanh những Bồ Đề Tâm thì chúng sanh thế nào, chứ sao mình tu hành Phật mình quá vậy, mình đâu còn một sanh hận Bồ Đề Tâm của chúng sanh như mình giống nhau như một.
Mình quán gì cũng được, mình quán gì cũng được, quán nhân quả cũng được. Thì thật sự khi mà cái Bồ Đề Tâm mình đã phát sanh ra thì mình không có sân hận với họ rồi, nhưng mà bảo đảm họ sẽ sân hận mình hoài đến khi nào mà họ đã đòi được cái món nợ đó thôi. Thành lúc đó mình phải tập nhẫn nhục. Mình biết rồi nhưng mà mình đánh không được, phải thuộc nhân quả, không phải là mình có Bồ Đề Tâm rồi tự nhiên họ thả mình, họ bỏ, không có. Không, khi nào hết nợ thôi, họ mới chịu bỏ. Nhưng mà lúc nào, nhưng mà tại vì mình biết cái nhân quả, mình có Bồ Đề Tâm. Nên mình không bao giờ để họ mình tác nhân ngược lại để cho họ quán hận thêm. Mình vẫn mình chịu được, vẫn chịu bằng cái tình thương của Đại Tâm. Lúc đó mình biết rồi, mình không giận là một rồi, mình đẳng rồi, mình không giận là một. Nhưng mà họ cứ làm hoài là hoài, nhưng mà mình vẫn nhục được. Đó là do cái năng lực của Đại Tâm.
Ví dụ cụ thể là gì? Chữ rồi cười thôi, thấy ghét thêm rồi chữ thêm.
Cái thằng nó ghét mình làm gì nó cũng ghét hết á. Làm gì nó cũng ghét hết, im nó cũng ghét rồi, mình chửi nó cũng ghét hết á. Tại cái bản thể của nó không gặp mình nó ghét rồi, nó vừa gặp mình nó ghét, mình chưa kịp nói thế nào nó ghét rồi. Thấy không? Thành ra mình biết là cái người này có nhân quả, mình cái tâm mình nặng đối với người này, với người thương, nếu có họ giúp đỡ mình giúp đỡ ngang nhau. Và đồng thời ngay lúc đó mình phải nhẫn nhục chỉ vấn đề mình thương họ, biết nếu mình đối kháng trở lợi đó thì đương nhiên như dầu mà chăng vô lửa thì họ càng bừng cái sân hận lên, bừng sân hận lên thì họ tạo những sân hữu ý của họ, họ tạo ác nghiệp cho tội nghiệp. Mình thì lo trả thôi, thành ra họ có đòi thì mình cứ trả, có đòi mình cứ trả, nhưng mà không phản kháng, thấy không? Đó là cái năng lực của Đại Tâm nó ra.
Còn đến thân thôi, nói gì cũng im re. Hỏi
tôi nói cái gì bây giờ, cái gì có nói hay cái gì có nín gì nào mà nó cũng là.
Nhưng mà ý mình nói là ý con nó để mình trả cho món nợ, là mình đến để mình cho họ
không, mà không sân giận thôi. Tức là mình làm cái gì không có sân giận, có thể mình vẫn nói, nhưng mà cái tâm nó rất là mát mẻ, rất là vui vẻ, mình biết mình nói hay là mình im nó là đều sẵn sàng hết. Nào, nhưng mà không có một cái là một cái pháp gì mà làm bất lợi người ta. Mình nói, nhưng mà nếu mà lời nói đó có lợi người ta thì mình vẫn nói. Mình im á, im có lợi cho người ta thì mình im. Chứ không phải là dùng một cái pháp nào nhất định.
Nhưng mà bà ta nhiều khi mình im vậy nhưng mà trong tâm mình sôi sôi sùng sục.
Không sùng sục, tại vì mình chưa có bồ đề tâm.
Dạ chưa bồ đề tâm.
Mình chưa quán được cái bồ đề tâm, phải tập quán bồ đề tâm cho nó ra. Thì lúc tình trạng lúc đó tự nhiên cái tâm mình nó mát lắm. Tâm mình ai nói nó nói thì tâm mình nó vẫn vui vẻ. Nó vẫn vui vẻ, mình biết là đây là một cái hậu quả mình làm thôi. Tâm mình vui mà luôn luôn khi gì mình hiểu được cái đó. Thì mình cảm thấy cái đó nó đến mình nhẫn nhục, đồng thời trong cái nhẫn nhục mình biết là cái nhân quả đó, nó sẽ xảy ra như thế này, thế này, thế này nè. Thấy không? Thành ra luôn luôn khi mà gặp tình trạng này là mình biết rằng là nhân quả nó không có mất, cái tâm mình nó càng kiên quyết không ven
ngát. Thì con cũng nghe thầy giảng qua một lần rồi mới áp dụng thử. Thấy nghĩ tới lệnh lời thì nói thấy đúng, cười ghét chửi.
Cười ghét thì mà lời
thì cái thằng nó ghét á thì nó ghét mà qua. Thì khi nào mà quá giải được được đủ nợ nó thôi nó không ghét nữa. Thấy không? Còn nếu không nó ghét, nhưng mà thành nó thực sự cái pháp nó là vô tánh, không có một cái biện thầy thành không có giảng cái pháp mà mình dùng cái pháp đó phá đó hóa đó, thấy không? À, pháp nó không tánh mà lúc này thì nó đơn tác dương này thì cái pháp thành hợp, tác dương khác thì cái pháp đó thành hợp. Thành ra lúc đó hoặc là miễn là mình làm hành động nào bằng cái tâm từ bi của mình, nếu mình nói ra với cái tâm mà nghĩ rằng nó mát mẻ thì mình vẫn nói. À, nếu mình nghĩ là mình nhịn mà làm cho nó vui vẻ thì mình vẫn nhịn, nhưng mà nhiều khi trí tuệ mình chưa đủ, thành ra cái nhìn của mình nó trở thành cái pháp này gì đó. Thành ra song hành như cái lối mình đi đó, mình phải tập cái trí tuệ nữa, hay là tập công đức nữa, thấy không? Thì những cái đó là những cái đó, nó để là nó bù đắp những cái mình thiếu sót.
Tôi thấy quán cái bồ đề tâm nó rất là mạnh, tại vì mình nghĩ gọi là bồ đề tâm, mình có bồ đề tâm thì mình không quán thành thì nó cũng là cái
phải tập làm sao á, lúc nào cũng nhớ bồ đề tâm á, chuyện mới khó. Anh muốn mà thực hành 15 được á thì lúc nào cũng nhớ bồ đề tâm hết á, làm cái gì cũng là trong bồ đề tâm. Tập hoài á, như mình làm cái gì thì mình nghĩ là cái này nguyện cũng lợi lạc cho chúng sanh, làm cái gì cũng lợi lạc chúng sanh, nghĩ là lạc chúng sanh. Rồi ngồi rảnh á thì mình ngồi mình quán, mình quán là chúng sanh mà có ăn trái với mình thì kiếp trước là người anh của mình, rồi chúng sanh mà giờ thương mình kiếp trước là kẻ làm cho mình đau khổ, để tâm mình nó xả bớt những cái dính mắc cho người thương đi, mà xả bớt những cái quán hận với người kia, mà luôn luôn mà nhớ cái đó trong đầu vậy đó, trong cái ra đời đối xử chỉ gặp hai mạng đó thôi à, còn cái mạng thứ ba đó là cái mạng dục thường thường, không thương không ghét, cái mạng không thương không ghét á thì nó hoặc là có cái duyên là xảy ra thì trở thành người bên kia, phong duyên là xảy ra trở thành người bên này, thì nó sẽ trở thành hai cái người đó. Khi mà mình đối quán được hai đối tượng này thì cái người mà không thương không ghét đó là không thành vấn đề nữa. Thành ra ngồi rảnh á thì phải dùng cái lực quán, cái quán lực để tập cho mình có thói quen để phản ứng kịp. Còn không quán á, lúc đó là cái pháp nó vô không có gì phản thủ á, nó bung ra liền. Cái đó là nó gọi là quán, người ta cái tập. Còn cái chuyện thị phi á, chuyện thị phi á là do chấp thủ thôi. Chấp thủ thôi, tức là thường thường á bên đây mà thế giới mà chiến tranh hay là loạn lạc hay cái này cái kia cũng có anh thị phi à. Cái thế giới mà có chiến tranh á là tại vì sao? Nó gọi là đấu tranh về chủ thuyết. Thấy không? Hồi xưa là cổ thuyết cộng sản nó cho cổ thuyết là trúng, lập thành thế giới cộng sản. Rồi tư bản anh nói là chủ thuyết tôi là trúng, chủ thuyết tôi mới gây hạnh phúc an lạc cho dân chúng được. Thấy không? Còn cái chủ thuyết kia, cái thằng mà lập chủ thuyết á, cái thằng đó đó là nó là quốc gia, nó không phải là bộ tổng thống. Thấy không? Thành khi quốc gia nó luận là nó dùng luận lý, nó dùng đạo đức để nó nói, nó lập chủ thuyết chứ nó không phải là nó chuyện thường. Thấy không? Đó. Nhưng mà cái anh sử dụng á thì lúc đó anh sử dụng đó, anh mới lạm dụng cái chủ thuyết đó, anh phục vụ lắng nghe anh. Thấy không? Mà anh đem chủ thuyết ra anh mê hoặc rồi đó. Không? Thực sự sau này á mà cái chủ thuyết là nó hay đó, anh nào mà đọc được chủ thuyết mà làm một hệ thống mà đưa ra mà tặng nghe lên thì phải nói là cái lý luận nó cực kỳ chặt chẽ thì ta mới theo chứ. Thấy không? Mà cái anh á mà ma đầu á thì ảnh nghĩa là anh biết cái đó hay, anh lợi dụng cái đó làm. Thực sự không, bởi không cái chủ thuyết hoặc nói là cái chân lý thật sự nó là tấn công. Thế mà nói một cái gì là có sự sợ hở nằm đâu. Không bao giờ nó đem trong hạnh phúc hoàn toàn được hết trơn. Khi mình nói là có cái này cao thì đương nhiên là không phải cái đó là cao nhất, cái cao là so sánh cái kia thôi. Thấy không? Đó. Nhưng mà có những cái khác còn cao hơn nó nữa.
Đồ đại.
Thành ra khi mình nói cái cao á thì mình dướng mắt ở nó cho nó tối là trọng. Thành ra cái thế gian mà đau khổ này kia đó, chấp nhận như thị phi đó. thấy không? Anh thì là cho là chủ thuyết là trúng, anh co chủ thuyết kia đúng. Mà mấy anh mà lập về chủ thuyết ông nó rất giỏi lắm. Từ mới nói ra trong chủ thuyết kia lập ra giỏi dễ sợ như hai chủ thuyết về hiện sinh, chủ thuyết cộng sản, chủ thuyết nhiều khi là chủ thuyết nào cũng giỏi hết, chủ thuyết xã hội, chủ thuyết nào cũng giỏi hết. Lý luận mà anh đọc để nói là hồi xưa mà lúc gì cộng vô là tôi đang học trường kiến trúc năm cuối rồi. À, thì lúc đó là nó cử một cái ban chính trị vô dạy cho tất cả trường đại học. Lúc đó thì chắc anh cho chú đi học tập rồi. Thấy không? À, thì tất cả tại nó nghĩ là bây giờ vô là phải nắm thành phần kiến thức. Thấy không? Rồi nó cử hết vô cái trường vô học. Thì tôi là năm cuối trúc. Thì cái ban mà gọi là chính trị nó vô nó dạy. Và dân kiến thức thì đâu phải là thường, anh dạy nó mới hỏi nó bí nó không trả lời nha. Nó nói để ngày mai nó học xong trả lời kỹ vậy đó. Mà chủ thuyết nó hay vô cùng bình đẳng, nghĩa là đọc như đúng là như uống thuốc phiện vậy đó. Bởi vì sao tôi phát giác là tại sao bây giờ cái thức vào thời gian cộng sản nó vô có nhiều người theo lắm. Bình đẳng thực hành không được, đặt bên cơ bản của con người sai. Con người không thể nào có tâm bình đẳng trường hợp vô đạo thôi. Tâm con người mà đã có tham sân si, có sự sai biệt, có sự tương ghét khác nhau làm sao áp dụng chủ thuyết đó được. Thành ra chủ thuyết lập ra thì rất là hay, rất là nhưng mà con người nó xây dựng chủ thuyết đó không tạo, không có, không thế nào tạo là con người đó hết đó. Thành ra chủ thuyết nó hoàn toàn nó sụp đổ là con người nó không có con người ở đây làm vụ đó. Không, mà nó đem toàn là coi là sau đó 3 năm á, 3-4 năm sau đó thì nó mới đem cái mà nó dạy đại học nó mới dạy cho mấy cái xí nghiệp vậy kia. Tức là nó đem cái bàn đó vô đánh một trận đi sức trước. Thành ra nói cái thị phi này nó phải nói mà cho mình học á. Cái thị phi á bên nguyên thủy thì nó rất là rõ, có pháp này là trúng, pháp này là sai. Bởi vì đó người thì chấp pháp là cái chỗ đó là trúng đó. Thấy không? Mơ hoài để thừa thì nó siêu diệt hơn nhiều. Thấy không? Đó, thành ra khi mà đã chấp pháp có phải có trái thì cái thằng phải ở chung thằng trái nó rất là khó chịu. Mà khi khó chịu thành ra phiền não, nên nguyên thủy nó muốn tu á thì nó chấp nhận có pháp có phải có trái nên luôn luôn nó phải tránh cái pháp trái và đi tìm pháp phải. Được lâu nguyên thủy là xả ly, tiên chứ không có thể giàu được. Giờ mình thấy nó có, mình thấy luôn luôn cái tâm phiền não nó nổi lên sao tu. Không, còn cái đại thừa nó siêu việt hơn nguyên thủy một lần cái đó, là nó pháp là không, cái pháp tùy nhân duyên mà biến hiện khác nhau, không pháp nào khó đúng thiệt hết trơn. Thành ra cái pháp nào á anh cũng chuyển được trơn. Cái pháp đối với anh thực sự ngay là cái khổ, nếu mà anh chỉ tác một cái duyên khác qua là cái pháp nó chuyển liền. Nhưng mà mình nói hoài đó, cái người mà sân hận cái pháp đó bản thân là khổ, nhưng mình chuyển cái pháp đây nè, là đây là đối tượng để tu tập pháp, tự nhiên nó chuyển thành là cái pháp thiện liền. Không, cho anh tác một cái duyên thôi, anh tác một cái duyên đây là tôi nó đang đi Bồ Đề Tâm, tôi cần cái duyên này. Tôi tác vô đây người này, tôi cần một cái người nó gọi là cái chúng sanh làm cho tôi khổ để tôi tập pháp nhẫn nhục, ví dụ gì thì tự nhiên cái người mà làm cho anh sanh trở thành ra thiện pháp. Thấy không? Nó tại vì sao? Là tại vì cái nhìn của đại thừa là cái pháp là không, cái pháp đó không có nghĩa là hoàn toàn làm cho mình khổ. Nếu mình chỉ tác một cái duyên khác là pháp nó trở thành cái lợi lạc thì nó mới chuyển tất cả pháp thế gian để nó tu được, thì nó vào con đường Bồ Tát đạo, nó hành trì trong thế gian pháp nó đổ chứ. Còn nếu cái pháp là thật là thế gian chịu sao nổi, không có cách nào chịu nổi hết trơn.
Đại thừa dùng trí tuệ rất nhiều thầy
hả,
chủ trí tuệ dùng như tác duyên
thực sự ra nó cũng chưa đó. Cần dùng trí tuệ nhiều, khi nào mà mình muốn lộ sanh á thì mới cần dùng trí tuệ nhiều. Còn cái này là mới nhìn cái tập cái nhìn để tánh không thôi, là nhìn tổng tướng của pháp thôi, cái trí tuệ là trí tuệ tổng quát thôi. Còn anh nhìn biệt tướng á, anh chuyển hóa này ra này kia đó thì có trí tuệ mới giữ. Mỗi người có cái tướng riêng, phải dùng pháp nào chuyển hóa trúng hay không trúng là cái đó là anh nó nói là ba đang là kiếp để học cái cách chuyển hóa rồi đó, nó là đòi dụng trí rồi tập đó thuận lắm. Còn cái giờ tập pháp nhân duyên sanh bản chất là không lẽ lắm. Nhưng mà cái khéo léo cái lúc đó đó là lúc đó là anh tác duyên cho nó trúng để chuyển pháp học mình theo nha. Mình học một tác đạo là luôn luôn một cách niệm pháp mình chuyển, phải tìm cách chuyển nha. Bởi vì gặp cái chuyện này cái màu suy ngẫm mình nói là bắt đầu phải thương chúng sanh, tại sao mình thương không được, mình ráng làm sao biến thành cái pháp này là pháp tu của mình đi, nó chuyển tất cả những cái pháp nghịch cảnh thành pháp tu. Pháp thuận cảnh thì khỏi làm chuyển, thuận cảnh là mình ngon lành cứ tu tiếp, không có cần phải chuyển nó nữa. Còn đời Bồ Tát đạo là vậy đó ha, tức là nó có một cái cách, mấy cách này thì mình phải khéo léo giống mình biến giáo pháp nhiều một chút. Thấy không? Là chuyển tất cả những nghịch cảnh thành pháp tu. Mà tại vì cái lối nhìn của Bồ Tát đạo là nhìn cái pháp là không, thành cái pháp là không nên anh có thể biến thành pháp khác được. Thấy không? Thành ra cái thị phi á, cái thị phi này nó mà anh hiểu được cái tổng tướng của bên con đường Bồ Tát đạo á, thấy không? Thì anh không chấp mắt nó nữa, không dướng mắt nó nữa thì cái thị phi nó không có nữa. Thành ra cái chữ mà không chấp trước á để phá cái thị phi này.
Nhưng mà thầy thí dụ như là thầy được nói là một khi một người mà đến mà mang mình bố thí cúng dường mình cũng là cái người giúp mình tu, như một người mà khi đến mình chửi mình, quỷ bán mình thì cũng có là cũng pháp tu, là có tu nhẫn nhục, hai bên cũng là tu cả, thì cũng là nó cũng lợi lạc cho mình cả. Với một người cũng như là giúp mình, như một người đậu hổ thì cho mình nhảy qua, nếu mình nhảy vượt qua được thì mình thoát khỏi cái trong gai, cái hố hồng, thì mình cũng là mình cũng tu được cái nhẫn nhục và cái mà
thường thường á, là mình chấp nhận tụng cảnh, thành ra người cho mình thì mình thấy bình thường, không thì mình quán hết á. Thấy không, chỉ có cái người nào mình sân hận lúc đó mình cái tâm mình nó phiền não, tôi cũng được. Thấy không, phải thực sự nó trở thành chướng ngại trong đường tu của mình, thì lúc đó mình cần lấy ra để mình quán. Thấy không, thành ra thực sự á, gặp mà mấy mình quán trước á thì nó rất là hay, lúc đó trở thành ra cái tự nhiên. Thường thường là mình luôn luôn mình tạo một cái lớp phòng thủ Bồ Đề Tâm, lớp phòng thủ Bồ Đề Tâm là mình do mình quán lực nó sanh ra. Khi người ta vừa đụng chạm cái lúc đó cũng như cái năng lực phòng vi, cái năng lực tác sát của mình trong tâm mình thẳng chiếu ra liền, nó đỡ ngay cái chỗ đó liền. Thấy không, cái tâm mình thành nó lúc nào nó cũng vui vẻ, giàu nghịch hay là thuận. Đa số là mình là luôn luôn là có nghịch có thuận, nhưng mà tới chừng cái nghịch đó thì thường ta dễ làm bậy lắm, rồi xong rồi ta hối hận, thành ra mình phải tập trước để phản ứng kịp chứ không có gì hết.
Tập Bồ Đề Tâm
tập trước để phản ứng kịp. Hoặc là nếu có nó, nếu mà phản không kịp thì nó xảy ra rồi đó, thì tối mình vẫn nhớ mình làm nó sai. Thì khi nhớ tới nhớ lui hoài, do mình buông tập cái nhớ tới lui, mình luôn luôn mình tìm cách mình sửa. Mà khi mình tìm giải pháp thì cách tâm mình nó đẻ ra nhiều pháp, nó cũng đẻ ra pháp này lại sao từ từ thành nó thói quen ha, là mình làm được tốt. Cái này nó thị phi này đó, nó lại dùng chữ nói. Nói này là thường thường á, cái thị phi cái tâm mình nghĩ ra đó, thường là đại thừa lấy tâm làm cơ sở, mình diễn hay trong tâm là mình do cái quán lực của mình từ từ nó diệt. Còn cái tâm mà sau khi mà cái tâm mình không kiểm soát được nó bật ra cái miệng hay là nó ra cái tay chân để hành động. Nhưng mà thị phi là cái phải trái thì do anh miệng thôi, ra anh miệng thôi, thành ra nó dùng chữ thuyết. Mà đa số là thằng bản ngã, khi mình chấp dướng mắt cho thị phi là dính cho thằng bản ngã. Thằng bản ngã nó theo cái nghiệp nó mới cho nó cái này là trúng, cho cái này là sai. Thành ra sợ cái lối mà tu mình mà bởi vì sau này mới tu á, mới vừa chưa phá ngã, hay nhất để mình khỏi gây tội á, để tránh theo đời án á, là luôn luôn là dán chữ bế khẩu đây nè. Bế khẩu ra thì cái lúc đó mình không có mở miệng mình nói, nhưng mà lúc đó mình sẽ dùng cái tâm lực mình nó bừng bừng trong này nè, thành ra phải dùng những cái pháp tấn áp đó, pháp hồn để tâm pháp này kia từ từ để giải tỏa nó, chứ đừng có để nó thành cái hút đâu. Nhưng mà lúc đầu á, nếu mà mình không có giá ở đây đó thì mình bật câu nói liền, tạo nghiệp liền. Thành lúc đầu mình không được, thành ra mình đáng mình ngừng, ráng ngừng, nhưng mà trong tâm mình chịu không nổi, thành ra mình có pháp để quá giải đó. Thấy không, nó cái đó hành động, tất cả hành động nó đều là không, là vô thường, nó làm mình giận bây giờ không có nghĩa là nó làm giận hoài. Có những lúc nó vẫn làm cho mình vui chứ, tại mình không nghĩ tới. Có cái ngộ lắm, tôi thấy có cái này kỳ lắm nha. Thí dụ như bây giờ mình ví dụ như mình thuận tiền đi, thí dụ mình gạt tiền cái mình lợi anh A, mình mượn cái nó cho mình mượn. Lần thứ hai nếu mình gạt nữa đó, thường thường đó mình nghĩ tới anh A trước. Không, cho mình mượn khác chưa chắc cho. Cái hôm nay sẽ nói mình dễ dàng lợi mượn nữa cho. Hay lần thứ ba thứ tư nó cho mượn 5-7 lần đó. Lần thứ 8 mà mình cần tiền lên mượn, còn cái này nó mình sẽ mượn tao hoài vậy. Đi vô khác làm ghét lắm nha.
Sao
ghét nó dữ lắm á. Thà nó không cho mình lần trước không sao, mà cái lần đó ở tám mà không cho mượn là ghét lắm. Nhưng con người ta nó nhìn cái hiện tại không à, không bao giờ nhìn được những cái làm nó giúp đỡ mình lần trước. Thành ra cái gì luôn luôn quán là gì đó. Khi mà luôn luôn có cái gì xảy ra thì mình luôn quán cái chuyện nó không phải là pháp, nó không bằng cách là thường. Nó giúp mình bao nhiêu lần thì có những lần nó sẽ không giúp. Cái chuyện là sắc vô thường nó xảy ra, cái người mà luôn luôn làm mình phiền hẳn và chưa chắc không có những lần nó không làm mình không phiền. À, có những lúc nó sẽ giúp mình chứ. Nhiều khi nó chửi mắng mình lại, nhưng khi mình đi đâu mình dắt mình té cái có thể nó cầm tay mình đưa lên. Thì nó có những lúc nó làm gì đó. Nó có nghĩa là thành ra mình khi mình hiểu như vậy, hiểu được cái như thường tự cái tâm mình xả, mình phải dùng những cái pháp Phật á để mình giờ mình thắng không kịp, tối mình đi kia là thì hay là mình nén xuống thì mình dùng cái pháp Phật, tối mình quán để mình buông cái tâm nó ra. Buông cái tâm nó ra chứ cái tâm nó vẫn còn trong này, nó giữ trong này thì làm cho mình phiền muộn hoài. Thành thật sự ra mình tập ở ngoài là mình tập thành cái dụng dáng là bế khẩu, nhưng mà cái tâm của mình á nó không chịu xả cái đó. Thành phải dùng pháp Phật để cho nó xả ra. Xả trong tâm á, nhưng mà giai đoạn đầu sợ nó tạo nghiệp nên phải làm cái này thực tế nó lại. Để không tạo nghiệp. thấy không? Đó là nhưng sau đó ngồi quán là tâm buông lên. Bởi vì cái niệm lực á, nó thành là cái lực. Quy tập nó thành cái niệm để nó tự nhiên khi nó tạo thành cái lực nó bảo vệ mình. Thành nó có gì phải niệm chuyên chú nhớ tưởng hoài thì nó thành thành lực chứ. Thành vấn đề gì mình muốn tập cái gì mới tập hoài, tập cái cho nó tới rồi tập khi khác.
Có hiệu quả rồi đôi khi nó quên
không được, phải tập tập thường xuyên.
Nói người hay nhìn nhìn đúng không, nói
gì thì đương nhiên cái lực mình yếu á thì mình bị phản ứng rồi mình bị rồi tối lần đầu mình lại tập lại, thấy là tại sao bên mình lại không được, thế rồi tập lại đến lúc mình được rồi đó, nhưng mình đang chịu không được trong người thì tối nó phải tập để tập xả, lúc đó mình tập mình xả, tập từ từ vậy đó, cái tháng mình tập không, cái người nào cũng vậy, người nào phải tập từ từ chưa, người nào mà tập cái thành nó từ trường hợp nó tập như ngày bữa nay nó tập tấn công, nó không là tổng pháp nó xả hết các
con
pháp
nhỏ này là quan trọng quên trước quên sau,
thành ra cái thị phi này đó là do cái vọng tưởng vọng chấp thôi, mà tùy cái nghiệp mọi chúng sanh mà thấy một cái điều này trúng hay là thấy cái điều này sai, cái đẹp xấu cũng vậy đó, cái đẹp xấu thực sự các thị phi này đó do ảnh hưởng của nghiệp câu sanh của mình, cái nghiệp của mình thì mình thấy thích cái điều này, cái người thích âm nhạc, người thích thể thao, người thích văn chương, cái gì đó thì thực sự thấy con đường mình chọn là mình sẽ đi đường này đường kia, thấy con đường đó là trúng, con đường kia nó không trúng, thì đó đã nghiệp khổ sanh, hoặc là do nghiệp trong thế gian nó tạo cho mình. Cái thế gian nó nói làm cái này gì gọi là trúng, làm cái gì gọi là sai, thì ở trong thế gian đó mình ảnh hưởng trong cái đó thì mình cho cái hành động cái những cái làm nó đúng là sai. Cái thị phi này đó là những cái dữ liệu do cái nó gọi là phân biệt khổ sanh, phân biệt chấp ngã nó tạo ra. Bản chất nó thực sự nó chỉ gây mình phiền não thôi, nên mình không nên nói nó là, nó không phải là cái chân lý, là nói nó là gì, mà cái mở miệng ra nói nó dễ đồng nghiệp lắm, bởi cái miệng mình á nó vô thưởng vô phạt thành nó dễ nói lắm, cái tai mình á thì làm thằng chậm lắm, cái tai mình mới hành động dở ra kiếm này kiếm kia còn lâu lắm, miệng nói ra là mở ra nói liền à. Thành ra cái miệng nó dễ tạo nghiệp nhất.
Nhưng mà thầy với mọi người, trước khi mà mình gần mà nằm trong miệng mình phải chặn đứng trên trong não trước.
Rồi chặn được trong não là hay rồi. Còn nếu không nó chặn không kịp á, thường thường người ta làm cái miệng nó chậm một chút.
Dạ chậm.
Cái là tôi nói là đánh lửa 7 lần hả nói. Mà đánh 1 đến 2 đến 3 đến 4 7 lần tự nhiên cái đem chậm rồi cái tâm đi theo tới kịp
quên mất tiêu.
Còn thường thường đó là mình chặn được trong này đâu có nói đâu. Hay thành ra cái thị phi này nè, là sao quý vị nhớ được đọc pháp đừng có chấp trước nhiều, nhất là chấp ngay thiện pháp đó. Cái lỗi của mình là nói xấu nó ra là đang chấp thiện pháp, giờ con đường mà đi thiện rồi, người nào có ác pháp á, đường luôn mình tâm ra mình gọi thì mình không bao giờ mình tha cho người ta đó. Có cái lỗi là con tha người ta, nhưng mình không hiểu rằng là bản thể người ta cái gốc của bản thể người ta chẳng phải độc tánh, cái ác pháp là cũng như thường nó tạm thời đó, mình hiểu vậy. Hay là nếu có phương tiện mình chuyển ta được, chuyển không chuyển thì thôi. Không nên nghi quan trái người ta nhiều. Hay gặp được thiện tri thức là khó, cái này thì khó thiệt á. Cái thiện tri thức này nó nói là trên lộ trình mà mình đi về giác ngộ, là thiện tri thức là những người lành có hộ trì cho mình, khiến cho con đường giác ngộ mình nó được thuận lợi. Thành ra nó có là một là ngoại hộ thiện tri thức, tức là những người mà thiện tri thức thuộc về ở ngoài mình, chẳng hạn như mình đi tu thì gọi là ngoại hộ thiện tri thức của mình á, là chẳng hạn như ba má anh chị em, thấy không, rồi tất cả những chúng sanh, tất cả những phật tử, đó là ngoại hộ. Người thì cúng dường thực phẩm, người thì cúng dường chùa, người khuyến khích, thấy không, đó là ngoại hộ thiện tri thức, tức là không cùng đi tu với mình, không cùng đi cùng một pháp với mình, thuộc về phía ngoài pháp, cái đồng hành thiện tri thức, tức là người cùng đi pháp với mình. Chẳng hạn như bây giờ mình cùng là sẽ di với nhau, đồng trên con hành, đồng con đường giải thoát. Nếu con người đó cùng khuyến ca tấn với nhau, tu cùng dẹp lỗi nhau để sửa, thì người đó trở thành thiện tri thức. Tại vì cùng chí hướng, cùng kia. Chẳng hạn như mà trong chí hướng đó, ví dụ như bây giờ cũng là người xuất gia hết, nhưng mà người tu thiện, người tu tịnh, thì cái người những bạn mà đồng tu tịnh với mình trở thành là đồng hành thiện tri thức. Cái đồng hành tri thức đó, thì lúc đó họ cùng hành pháp tinh độ mình, nên có thể họ khuyên nhủ mình được, họ khuyến tấn mình được, họ chỉ những cái con đường mình đi nó bị thiếu sót cái gì được. Nhưng mà họ còn những người nào mà không tu thiện thức á, tu thiền á, thì họ đỡ hành đồng hành cái thức trên vấn đề giới luật thôi. Tại vì cùng nhau mà đồng trong giữ một cái giới luật phải khá vậy đó. Ta thì cũng là những cái thức giáo họ thì cái thức là những người mình mà giảng dạy cho mình để cho mình hiểu được con đường đó thì mình đi cho nó tới đây cho chúng chỗ. À, thì quý vị gặp đủ hết trong ba cái thiện thức như vậy nó rất là khó. À, cái gì ngoại hộ thiện thức cũng được, đồng hành thiện thức cũng được, giáo họ cũng được. Nếu gì có cả ba thì đi rất là tốt. À, còn bây giờ làm sao mình biết được cái thầy lành bạn tốt? Thiện thức làm sao biết ta là thiện thức? Nó mới là chết. Đó, thường thường là mình căn cứ cũng như tôi nói cái gì đó cũng nói luôn luôn á, để giờ mình gặp cái đánh giá đó liền à, cái chuyện đó là hoàn toàn sai lầm. Cái con người ta luôn luôn là sống không có gì sống thật hết. À, con thành nó muốn biết con người đó thật sự á, có gì nó không cần sống được 3 năm vậy đó. Năm đó mà làm sao nữa, đồng thời là khi mà phải quán sát người ta ngay lúc người ta gặp nghịch cảnh, con ta phải ứng sao? À, không biết đâu. À, vậy khi mà cấp thiết á mới biết ra cái họ có đạo đức không có đạo đức. À, chứ không cấp thiết là không có giờ lộ ra đâu. À, hay là những vô tình á họ mới lộ ra được, không có ai thì họ lộ ra. À, phải mình định đặt ra vậy. Yeah, nhưng mà nhiều khi ở lâu rồi tự nhiên có những lúc vô tình ta vẫn thấy à, nhưng mà không có tình định, nhưng mà tại ở lâu rồi tự nhiên gặp. À, rồi hoặc là mình vấn, mình hỏi, mình nghe cách tầm luận cho người ta biết cái lời nhận định, cái tri kiến của người ta sao,
đó được
chứ. Thường muốn biết á, muốn biết về cái trí tuệ là phải do cái vấn hỏi, cái tầm luận. À, còn muốn biết đức hạnh á, người ta đó thì phải sống để khi nguy cấp đó. Cái đức hạnh đó nó không có biểu lộ trong tâm được, nó biểu lộ ra hành động ở ngoài. Đức hạnh là tạo những cái gì thuộc về đức. À, thành ra mới thấy ra lúc người ta biểu lộ ra cái cách nói chuyện nói năng hay là bất chợt á. À, bất chợt á thì mới thấy được. À, tức là mới khẩn cấp đó mới thấy được. Thành ra mấy ông thầy mà tu thiền á, à, lò dò tâm đệ tử là khẩn cấp không à. Chứ không có lúc nào mà nghe hỏi đâu. Tôi nó kêu thằng bạn đồng học nó đi ngang đèo nó xuống. Đè đầu xuống vũng nước vậy đó. Ngọt thỏ chửi bẩm thề ông tỏi lên nó biết à, cái tâm nó chưa điềm tĩnh. Chứ con thầy đè nó cũng biết, nó sợ nó nói. Vậy đó, thử làm thử lúc khẩn cấp gì đó. Nó mới lộ ra, nó rượt cái đặt cái tâm mình nó sao.
Mày thử ẩu thì luộc luôn.
Thì lúc đó thì ông thầy mới nói mà con không được nha, con phải kiểm soát cái tâm lại. Ví dụ như lúc đó thì mới ra ông kêu. Thì tức là phải sống mà sống lâu, sống để lộ hết những cái kia ra thì ông thầy thực sự ra mình ở đây mình sống cũng chưa ai thử, dám thử ai, lại kể như bình đẳng là đúng rồi, mới tắt mà vào trò phải thử hết, thử được cách an, được cách tầm luận. Thường nó giống như binh pháp vậy đó. Binh pháp đồng tử nói là muốn biết mọi người đó ha, hoặc là dùng sắc đẹp để thử. Sắc đẹp thử là đa số là dính đó, không đó là rượu để thử. Uống rượu vô đâu nó đâu kiểm soát được nữa. Bao nhiêu nó bộc lộ hết à. Dùng đàm luận dấn nó đèo chủ bí để thử. Rồi giờ hỏi dấn chủ bí là khác, là hỏi an thôi để thử cái quảng bác rồi đó. Tức là hồi xưa tôi pháp nó có mấy cách nó tìm người á, rồi tìm người rồi nó mới giao việc cho đúng. Rồi anh này thì giao việc là làm gián điệp, anh này thì giao làm tướng, anh này là giao về cứu dấn. Nó phải thử ra bài chứ đó. À, thì cái đó thử này cũng giống như mình Phật giáo thôi. Phật giáo á muốn giải pháp cho anh á, anh đặt cái thì căn bản của ngài thành từ là nó đặt có 5 cái pháp giao cho 5 người. Nghe mỗi người tập một cái pháp, thì nó như người căn tánh tham nhiều thì giao cái pháp, pháp dạy về tiền, về quán bất tịnh. Còn người tâm tánh sân nhiều thì quán từ bi. Rồi si nhiều quá thành thiện nhân duyên. Rồi ngã mạn nhiều thì quán 18 giới. Rồi nghi ngờ nhiều là quán cái gì đó vậy ha, khá gì đó. Nó có năm mọi người, năm mọi người nó làm cái list để thử, nó có cái list gì này. thấy không, nó bây giờ cái người đó thì có tướng, có tướng lớn, cái tướng đó thì mặt chưa mặt tròn dài gì đó, ư mồ hôi ư đổ ư gì gì đó, lúc đổ thì ư chùi mắt tự long lanh sao sao sao, nó có tướng trước rồi xong rồi đó cái cách đối xử nằm thì ở nằm nghiêng hay là nói ngọn thì nhúng nhúng thì đã thấy dụ như là cuốn sách là thằng tờ nó chỉ hết chỉ cho để làm chi khi ông thầy ông ngồi ông ở sau lâu á rồi tự nhiên nó phải lộ cái đó ra, cái lộ ra thì nó biết căn tánh mày thuộc về ta, ta sẽ giải pháp này cho mày có phải không. Bây giờ nhiều lắm, nó nhiều lắm, tao đâu có nhớ nổi.
Thì nhân bản
thôi. Thì nhân bản. Không, đó là tao thầy cũng phải thử mình để giao pháp cho đúng.
Còn nếu mà năm cái đều thành hết cái này
có. Thì cái pháp mà gọi là vương bình, nó còn cái pháp vương bình nó thì dài diện niệm Phật. Pháp là vương bình. Cái nào cũng có, tham chân chi các bạn gì đủ có đủ hết. Dài niệm Phật. À, cái chuyện đó thì bắt buộc lý do đó tại sao mà mấy thầy trước khi nhận quý vị mà trước khi xuất gia là phải bắt ở lâu chùa. Mà thật sự ra mình ở lâu chùa mình phải nhận xét ông thầy nữa. Có cái quý vị không có chịu nhận xét ông thầy. Để coi nhận xét ông thầy để coi giờ trước ở lâu chùa rồi thầy có thể thấy được rồi, nhưng mà toàn đệ tử không chịu ông thầy đó. Nhận. Chỉ biết nhận mình không có biết. Ông thầy này có nhiều cái mà mình học mình sẽ khi nhận ông thầy là đương nhiên phải nghe lời. Thấy không, mà nghe lời ông thầy ở rồi có nhiều khi mà ông thầy nó mình nhắm ở lâu nhiều khi phản ứng ra thì cái tâm là không nghĩ để tử quan tâm, là ví dụ như lúc nguy cấp thì bỏ hết để mà chạy mình, ví dụ như đi thấy không đó? Thì lúc đó là chưa mình ở lâu thì mới lộ cái tấm đó ra, thấy không, thì lúc đó là cái ông thầy này không có được, thì chọn là mình nhiều khi tới những lúc ông bỏ mà sẵn sàng đạp nè, ví dụ như vậy đó, thì lúc đó là khi ông thầy nhận rồi mà lại không chịu nhận. Đó, cũng có nữa chứ không phải là mình đã nhận mà nhận đâu. Nó thành ra thực sự ra hồi xưa cái ngày mà Happy Xá mà đi qua cái năm vườn đảo á, gặp ngài Đạt Ma Cơ Ti được học Bồ Đề Tâm á, hai ông là đại đầu sư á, ngài Happy Xá nó dẫn theo là trăm tăng chúng, ngàn tăng chúng đệ tử của ông đi qua bên học thì trăm tăng chúng đệ tử của ông đi theo, ông kia là tăng chúng ở năm vườn đảo, ông là cái là tăng trưởng cái là vui tăng lớn ở trong kia đó. Thì ông này ông nói nghe Happy Xá đi qua một thánh tăng ở bên Ấn Độ mà dạy trong những đại học đi qua mà hôm nay ông ra tới bên bờ sông đó, mà ông này qua là mục đích gặp ngày Đạt Ma Cơ Ti để học Bồ Đề Tâm thôi. Đó thì bắt đầu lên thì nhưng mà ngày Ati Xá quỳ lúc đảnh lễ ông liền, thì mấy ông kia là học trò phải đảnh lễ theo chứ. Ngày Ati Xá hỏi giờ rồi ngày đó đảnh lễ lại, nam Đạt Ma Cơ Ti đảnh lễ lại rồi ông hỏi rằng ngày qua đây có gì, ông nói là tôi qua đây với mục đích, con qua đây chỉ có mục đích thôi, là con hỏi hết tất cả những bậc trường tượng, là nói là cái dòng hai dòng Bồ Đề Tâm lớn của bên Ấn Độ là dòng của Dục Rức, bây giờ cũng là Động Thọ là ngày nắng, ngày là người truyền thừa thì con ở đây học Bồ Đề Tâm. Ông kia nó khoan, ông ở đây đi, rồi ông coi ta xứng đáng là thầy ông không nha. Ông coi xứng đáng, ta có xứng đáng làm thầy ông, ông là một đại danh sư rồi, ông coi ta có xứng đáng hay không. Thì ông ở một năm, ở năm thì ngày lúc đó thì ngày Đạt Ma Cơ Ti mà quán sát ngày thì sao xứng đáng là đệ tử rồi, ngày thì sao cũng quán sát ông kia là xứng đáng làm thầy rồi đâu, hai tay lại cầu thủ luôn á, thấy không? Lúc đó ngài Ti Xá là lớn lắm trong gì học Vikramasila đó, ổng là cũng như là một cái gì mà lớn thật là lớn trong đó, cũng như là nhất nhì trong đống trống á, ngài đi học á, thấy không? Thì quá sáu năm thì ngài Ti Xá vô bái, có đọc sinh ngài làm thầy, ông kia nhận, ông kia thì con này cũng xứng đáng nhận, thì ổng đó khi mà nhận đàng hoàng nó có dạy, ổng ở nó 15 năm học rồi đó tao.
Nếu một vị thầy mà mình nhìn thấy cách thức để mình làm vị thầy rồi, có những cái điểm nào để mình biết đây?
Đại khái cái đó là một cái mà tưởng tượng đầu sư thì mỗi sách nó một khác.
Dạ, mỗi sách khác.
Mỗi sách nó một khác. Thường thường phải có văn bao dung, rõ hết tất cả những cái giáo pháp, giáo điển. Còn nếu tệ lắm phải rõ cái pháp môn mà mình đang muốn tu học. Có thể lo cho mình ăn được, lo cho mình được, có chỗ ăn chỗ ở, tại vì không có chỗ ăn chỗ ở tôi cũng được, chỗ nghỉ được. Thứ hai là có cái tâm đại từ bi, không có giấu giếm gì pháp môn.
Còn nếu một vị thầy mà lo mình ăn ở không mà lo mình, nhưng mà vấn đề không lo mình tu,
không có tu được, ông thầy cho bỏ đi,
bỏ đi,
ông kinh điển nói đó, nó là muốn ở chỗ đó đầu tiên là có ăn. Với có ở, với có một người pháp học á, thì phải có ba cả ba là số một, thấy không đó. Nếu mà cả ba đều không có đi liền, thấy không đó. Bây giờ có ăn có ở mà không có pháp học cũng phải bỏ đi, À, bây giờ có học mà hai cái này thiếu thì còn suy nghĩ lại, còn suy nghĩ lại để uống một chút thôi, cứ thêm nhịn nhọt vậy thôi. Nhưng mà thực sự ra mà hai cái này thiếu hoàn toàn, không có gì, không thầy cũng như không à, cũng nên bỏ đi, đó nó sao tu được. Đó. Cái điều chọn thì chuẩn chọn thầy nó có, mỗi ngày nói mỗi khác, ngày Mã Minh thì nói khác, ngày Long Thọ thì nói khác. Nhưng mà tụ trung á, là cái người ta có đạo đức, có cái tâm từ bi, có cái tâm muốn dạy học trò. Là không có giấu giếm một tất cả những cái gì của mình hết trơn á, để mà dạy. Rồi thứ hai thứ mở là cái người đó phải chứng đắc.
Với bậc thầy, ví dụ như là cũng có cái nhân quả, ví dụ như là một vị thầy đã kiếp trước thì nào là một vị đệ tử học kiếp trước như kiếp này đến để vì cái kiếp trước mình đã lại vị thầy.
Không phải, không có nhân quả, mình đi tu á thì ngược dòng nhân quả chứ không phải đi thuận theo chiều nhân quả. Thấy không? Đó. Thành ra đi tu á, là nếu mà tùy thuận nhân quả cách nào đi tu được á. Nếu mà tùy thuận nhân quả mà nó không là mình sẽ lấy vợ hoài à. Không vậy mình bỏ được hết trơn. À, chứ này những có người nhân duyên đến với mình nhưng mình sẵn sàng mình bỏ. Thằng là ý thức của mình, là ý thức nó có năng lực nó chống được nhân quả. Ý thức nó có sự lựa chọn. Nhân quả đó là cái đa ba trong thằng mặt na nó đưa ra. Nhưng mà khi mà ý thức nó thấy được chân lý rồi nó phản kháng cái đó. Nó đi theo con đường khác. Thật ra nhiều khi mình nói là người ta kiến á thì chắc chắn mình gặp thầy là kiến trước, không có nhân duyên với mình mà hay là thầy là kiến trước. Nhưng mà lúc đó đó, nếu mà cha mình trong cái duyên mình, trong lộ trình mình đi trên lộ trình đi học thầy kiến đó, mình đã có duyên mình học được cái chánh kiến của người nào dạy, lúc đó cái tâm mình nó bắt đầu nó phân biệt, nó bắt đầu nó so thật như nó so rồi đó. Nếu cái lực tâm nó mạnh nó đẩy cái đó ra thì gặp con kia mình không có ghét, nhưng mà theo ổng thì mình không theo, ổng dạy thì mình không nghe. Ví dụ vậy đó, cha không nói mà nếu mà mình nói mà vì nhân quả tránh được cái chuyện đó không phải.
Ví dụ như mình gặp vị thầy này mặc dù không có duyên, nhưng mà còn gặp vị thầy khác này để có duyên, là mình nghĩ chắc là có duyên rồi, trước thầy trò rồi kia rồi kiếp trước đó.
Không có duyên á, nhưng mà nhiều khi chính cái duyên đó lại mình tu không được. Như ông thầy đó mà có tâm tà kiến rồi gặp tôi như ông thích rồi, tôi nói là khi lựa thầy là mình phải lựa. Thì có duyên mà gặp con đó mà thích nhưng mà nếu mình muốn cầu tiến giải thoát á, mình vô tu cũng được. Thành ra mình phải chọn là không, là mình muốn giải thoát hay không đó, là mình bắt buộc phải dùng trí.
Tại sao chọn, sao mình biết mình chọn đúng thầy để mình
mình chọn cái đầu tiên là mình đâu có gì đâu mình chọn. Thường thường á, là mình luôn luôn á, là mình phải đầu tiên mình quy Tam Bảo, là mình có niềm tin thắng thiết vào Tam Bảo
giao.
Mình giao cho Tam Bảo chọn. Bởi vậy chưa hề nào bây giờ có cái tâm thẳng tiếp, Tam Bảo đơn, thành ra mình chọn là mình dùng cái tâm mình chọn không à. Thực sự buông lỏng hết. Con bây giờ con không biết gì, con không đủ trí tuệ, con chọn. Nếu con đủ trí tuệ thì không nói gì rồi. Nhưng ông thầy là mình đủ sức mình chọn phải không? Bây giờ không đủ là mình chọn đương nhiên là ông thầy giỡn nên mình bắt đâu có biết đâu. Thành ra bắt buộc lúc đó đó thì thực Tam Bảo nó có lực thiệt. Khi mình mà thực sự mình buông lỏng hết mình vào Tam Bảo á, thì Tam Bảo tự nhiên ông thầy này không xứng đáng, đẩy thầy đi, đẩy tác duyên để cho mình tự nhiên gặp cái chướng ngại đó thầy đó.
Phải
không ha? Giờ làm sao mà giai đoạn đầu làm sao anh đủ trí huệ anh chọn? Thành ra anh phải ở lâu, anh ở lâu thì cái ông thầy ông mới lộ cái tánh nó ra. Thấy không? Nó thì lộ cái tánh ra thì lúc đó mình còn dùng cái trí tuệ sơ của mình á. Thấy không? Nghĩa là cũng có biết chút ít kinh điển này, chọn có căn cứ vào kinh điển để phán xét. Thấy không? Còn mới gặp mà dính mắt liền á là thật sự nó có nhân duyên. Thấy không? Nếu mà nhân duyên nó chưa chắc nó lợi cho mình. Cho nó là đi tu là anh phải tùy chuẩn, đi nghịch nhân duyên mà đi theo đạo luôn kìa. Anh lấy duyên đạo làm duyên chứ không phải lấy duyên thường. Thấy không? Tức là lấy đạo làm nhân duyên. Những người đó không phải là cái nhân duyên mà đưa anh tránh đạo, anh phải thất tư từ bỏ. Dẫu có nhân duyên mà đời, nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, phải khắc phát phát từ bỏ.
Ví dụ trước con bên Quay Đa con không biết gì thầy nào để xuất gia, con cũng cầu Tam Bảo cũng cả mấy tháng trời gia hộ lắm. Tự nhiên cái lực đẩy con về đây thầy, đưa con về đây đẩy con.
Bây giờ 17 học đạo thấy được tánh là khó. Bây giờ học đạo á, học cái gì? Thế học đạo tức là cái gì? Học hết tất cả các pháp, cái giáo điển mà Phật dạy cho mình. Ngoài ra đó quý vị phải học luôn tất cả những cái gì mà tổ đặt ra cho mình. Chẳng hạn như hồi xưa thì Phật rồi vẫn y thôi, nhưng bây giờ mấy ông tổ bắt đầu ông nói bây giờ phải bận tam y, bận y thế nào, mà bắt y sao sao à, thế là nó rõ thành ra cái đó là cái đạo, nó trở thành đạo rồi, nó thành ra cái khuôn khổ rồi, cái phân biệt rồi. Nó đọc hết từ cách giữ hình thức nè, chiếc áo nè, thời khóa nè, kinh điển nè, tu tập nè, ngồi thiền nè, học hết như cái đó đó à, nha. Thành ra cái đạo bây giờ nó còn là nó phải tùy theo mỗi địa phương, nó hơi xa biệt. Nhưng mà cái chánh của họ vẫn là kinh điển. Thành ra mình học không phải mình chú về kinh điển không, mà những cái mà mình hòa với chữ Tăng mình không chịu hòa là cũng kẹt. Thành ra trong Tăng mà kêu Tăng Nam Tông Bắc Tông mặc áo khác nhau, cách ví dụ khác nhau, nhưng mình phải làm sao cho giống. Thành ra đây á, cái Việt Nam đặc biệt là áo vàng, chi vàng. Bên Tàu á, anh khi mà anh lên được tới cái áo vàng á, là anh là bậc đại lão hòa thượng rồi, không ai dám mặc áo vàng hết trơn nha. Tàu á, anh mặc áo vàng là ngon lắm á. Tàu là vô áo đen, áo đen thui rồi. Cái y của họ là 10 năm, 12 năm y nâu. Thành ra mấy chú sa di mà ở Việt Nam á, qua bên này lo tàu bận y vàng đâu, miếng ni nó lại xếp lớp vậy đó. Tại vì đối với cái nó đó, đó hình thức đó đó là hình thức của một vị đại tu lâu. Thành ra mình học á, tại vì mình trong Việt Nam thì nó đặt cái gì thì mình về chơi chứ thực sự cũng không có hơn kém gì. Bên kia nó làm thôi, tại nó không biết Việt Nam thôi. Thấy không đó? Thành ra ở đây á, thì mình nói là khi mình học đạo là mình vừa học tăng thì phải giữ hết tất cả những hình thức. Răng sao thì mình giữ theo để mình mới hòa hợp người ta được. Thì giờ cái áo người ta làm gì, khoác gì chứ gì, mấy y, mấy mảnh, mấy năm thì được cái gì sao mình phải làm cho giống. Thời khóa thì mình cũng thời khóa là mình cũng ráng học cho biết. Rồi học kinh học điển cũng phải học, rồi tu tập cũng phải học, ngồi thiền cũng phải học, rồi bác hóa đó thì gọi là học đạo. Cái chánh của nó vẫn là một cái pháp môn nào của mình, nó chánh để mình tu, để mình đi tới vấn đề giải thoát. Thì mình học cái đó là cái cơ bản, học hoài học hoài học hoài do vấn đề tu thiền từ tự những cái tâm tánh mình nó lộ cho mình, nó cái tâm mình càng tịnh chừng nào từ nào đó, từ những cái chuyện ác rồi nó lộ sờ trước mặt mình để cho mình thấy mình trừ. Thì nói là học đạo mà thấy được tánh là khó là ở chỗ đó đó. Thường thường phải nói là muốn thấy tánh là phải có năng lực để định nó thấy tánh được. Trong việc thiền đó là do cái được cái tri kiến thôi. Muốn thấy tánh là cái tâm thực là lạnh, thực là tịnh, thì lúc đó, đó những cái tánh vọng trên chân nó mới hiện trong tâm mình. Rồi đôi khi mà vọng chân mà lúc đó mình thấy được nó nhưng mình chưa biết nó là vọng ở chân, thì phải nhờ cái năng lực của thần huệ, tức là năng lực mình suy tưởng, quán tưởng, tư duy đó, mình mới xác nhận được cái đó là giống. Hai cái nó bổ sung nhau là gì? Thì muốn thấy tánh cái quan trọng nhất đó là tập định. Thành ra muốn được mấy thấy cái đó đó thì nó khó vô cùng. Tập định đó, thường thường trong cái dục người ta đó, rất khó định, là tại vì sao? Tập dục người ta là bị cực dục mới làm cho não phiền dướng mắt rồi đó, thành ra rất là khó tập định, do đó cái tánh đó, nó rất là khó thấy. Mà thực sự riêng về cái pháp môn tịnh độ là cái thấy càng khó nữa. Cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn gì sao? Pháp môn không có nặng gì thiền định, nó không nặng thiền định. Thành ra khi mà đạt đến năng lực thiền mà được cái tâm nó trong veo mà nó chắn lặng hết á, thì nó không có lực đó. Nó không lực đó, nên thường thường là mình sống là mình sống, mình phải lấy một cái thiền pháp để mà cái tâm mình dính vô. Chứ là trước niệm Phật mình phải dính vô hoài để cái tâm mình được làm ác thôi. Còn cái thấy tánh nó để tâm nó vắng nặng vậy nè, bắt đầu là cái thiền ác đầu nó tự động cho nó khởi ra rồi người ta, nhưng mà người ta không có dính mắt người ta không đọng. Còn mình luôn luôn là trong cái pháp pháp đó, mình độ mình là luôn luôn khởi phát thiện. Hai cái nó khác nhau. Tại cứu cánh của mình nó không phải là giải thoát, cứu cánh của mình gặp Phật. Rồi sau gặp Phật đó, rồi sau đó Phật mới làm cho mình thấy được đó. Thành ra thấy tánh nó khó vô cùng.
Căn tí thường giờ khó là tập được đó.
Tập được chứ, có thầy là tập được. Mà thật sự đâu có nhân viên mà. Giờ ông thầy giờ ông hỏi là con người ta là sống là do cái nghiệp nó phát sanh. Ông thầy ở lâu biết nghiệp làm sao ông ngăn chặn hết các nghiệp đó, ông cho nó tu là nó lộ ra. Bởi vì tu mà nó thấy tánh là tu từ cá nhân một chứ không phải tu tập thể. Ông thầy nói mày ở trong đó nha, rồi lâu lâu tới hỏi làm sao gì đại khái rồi khuyên nhủ vậy đó.
Thì mình hiện trình hỏi lâu lâu thầy thử học trò chứ. Chí ông học trò do trong cái đường cùng là cái học trò có lối thoát không, ai biết được học trò là chứng được không,
không cần đó. Mấy thầy mà hỏi hỏi dí gì đó thầy dở lắm mà. Tu tới đâu thầy biết tới đó à, không cần hỏi con nào hết đó. Ông thầy ủng hộ á, cái tâm ổng vậy nè, trong veo vậy nè, mình có cái gì là hiện này hết trơn à. Nói thưa đó, vừa chưa kịp hỏi ông á, vừa ông kia nó chấn cái họ thờ đầu nói thầy cởi không. Cái ông này hỏi con này bí phải không, cái này chạy qua thầy kia nói con chạy con kia hỏi bí, nói mày lợi nha, chứ hỏi con này mày lợi mày nói câu đó. Mới giờ lại chưa kịp mở miệng ông nói ngay câu con kia kia rồi. Không biết ông tâm mình đang có muốn có câu đó nói ra rồi thằng kia ơ mày biết gì đâu trả lời. Tâm họ mà trong veo á, thấy tánh rồi đó, cái tâm của sơn hà vũ trụ hiện tâm ông nè, làm sao mà giấu, không giấu được gì hết trơn á. Được nói cái chuyện gạt với ông thiền sư mà đắc đạo á, ông cười cười thôi, ông không muốn cho mình buồn này kia rồi thôi, nó kẹt trong cái pháp à. Cái tâm nó gì đây, tâm không á, tâm nó xin không có, bao nhiêu cái loại suy nghĩ của chúng sanh nằm trong này á. Dở, cái sự đau nhất cái người tâm không thì bệnh của mày lắm, anh này nhức đầu, nha, là tôi cũng biết nữa. Nha, mà biết mới biết đến mức độ là biết sự gân nào trong người nó bị bệnh mà nó nhức đầu, biết tới gì đó.
Siêu quá rồi.
Không phải, là tại tâm không á, cái sự gân nó đau trong người, nó tự nhiên nó mới đau á, tôi tâm tôi mà tôi để ý tôi cái tâm tôi chiếu ra cái kiếm tôi xây giữa cái này đó, sự gân trong đầu tôi nó cũng đau nữa. Thấy rõ vậy đó. Thành ra nói làm sao mà gạt được mấy ông thiền sư đắc đạo, nó mình đắc đạo cái nào gạt được thôi. Cái đó là cái này khó gặp lắm, tại vì tại sao này, cái tâm người ta phiền não đang si mà ta không có chuyện cách, hoặc tôi nó phải tập vừa đợi tâm cho tới nơi tới chốn thì nó tự động nó bớt. Thấy không? Nó, con đường đại thừa mình chứ là nó còn, hoặc là con đường của nguyên thủy phải xả chúng sanh kiếm chỗ nào tu thì phiền não từ từ nó bớt. Hai cách thôi. Còn mình vào trong cái thế gian pháp mình người ta bồ đề tâm mình không bao giờ tập, không bao giờ để phát sanh, mình tập còn không nguyên thủy không, nó bảo đảm tập 10 người là rớt 10 người, không người nào đậu đó. Làm sao mà trong thế gian pháp mà bớt phiền não sân si được, trong khi Phật không tập nguyên thủy. Tại nguyên thủy người ta rõ ràng người ta bỏ, người ta đi tu, người ta bỏ hết chúng sanh mà đi, rồi mình vô thế giới tập rồi vậy nó còn khuya á, có cách nào mà hết nữa.
Cái bồ đề tâm không nhận khó tập, nhưng mà tập được thì thấy nó quá bồ đề tâm thì
phải tập từ từ. Cái gì cũng vậy, cái gì môn pháp nào cũng phải tập từ từ rồi. À, thôi bây giờ đọc đạo thấy tánh là khó. À, cái học đạo là phải học hết, nhớ là vậy, phải học hết. À, nó học cho đến lúc nào mà cái tham sân si mình không còn gì nữa ra, thì cái tánh tự nhiên nó bộc lộ ra. À, thì cái chuyện đó rất là khó. À, thường mình cái tánh đó mình có thể là mình trong giai đoạn mình thấy chân cánh chưa thấy, nhưng mà thấy vọng tánh thì ráng tập. Vọng tánh thì mình tìm có cái tâm mình á, nhưng nói là tưởng cái niệm luôn, thấy cái tâm mình để cho thấy mình tâm mình bắt đầu nó khởi cái này cái kia để mình đừng có theo đó. Thì giai đoạn đó là nó vẫn còn là giai đoạn ngoài, nhưng mình tập cho được cái đó. Bởi vì cái tâm mình mà thấy được cái vọng tánh vọng tưởng đó, nó hiện ra đó, thì mình tránh được cái đó, tránh được cái ác pháp. Hay tùy duyên quá độ người là khó. Cái này thì đương nhiên là khó thiệt rồi. Hay không? Bây giờ anh muốn quá độ rồi đó, thì phải có đạo dụng tí, muốn quá độ mới được. À, tức là phải biết căn tánh rồi đó, biết khả năng của mình, biết công đức của mình, biết công đức người ta. À, phải biết đủ hết á thì mới đủ khả năng để chuyển hóa người ta, thì người ta mới thành được. Thành ra phải cái khả năng và trí tuệ công đức phải là dễ. Thấy không? Đó. À, thành ra cái duyên mỗi người mỗi khác. Thành ra quá độ chúng sanh á, bởi chúng sanh trong kinh điển nó nói là phải vô lượng căn tánh, mình nói là tương trung nói là 84.000 phiền não, 84.000 căn tánh, thì chư Phật có 84.000 pháp môn khác nhau. Mà thật sự bây giờ nói nội pháp môn tịnh độ không một pháp môn thôi mà đắm cho thiệt là tới nơi tới chốn, thật sự cũng chưa ai mà nắm tới nơi tới chốn, cũng là 84.000 pháp môn. Thành ra mình nói thành ra nó khó vô cùng, tự nhiên quá độ người khác khó lắm. Thành ra cái vấn đề thứ nhất phải đào luyện trí tuệ, mà cái trí tuệ này đó thì đào luyện hai một luật, hai loại trí tuệ là cái trí tuệ gọi là đạo chủng trí và trí tuệ là về pháp, tức là nhất thiết trí. Trí tuệ về pháp tức là biết hết tất cả các pháp thế gian, tổng pháp của thế gian. Rồi đạo luyện về khả năng và năng lực độ sanh và công đức. Nhưng mà khi mình tùy duyên quá độ người khác á, mình tùy duyên mình quá độ người ta không có nghĩa để cho người ta chuyển mình. Thành ra cái này đó là mình tùy duyên mà tâm mình không có biến. Cái tâm mình không biến nhưng mà thân khẩu mình thì biến theo người ta động sự, nhưng cái tâm nó không có động nha. Ví dụ quý vị muốn quá độ những ngày ăn trộm ăn cướp, thân khẩu có thể hòa, tâm không có hòa, tùy duyên mà bất biến là gì đó. Hòa để cho thấy cái đồng sự nhưng từ từ chuyển người ta, nhưng mà tâm là không có hòa, tâm mình không có chuyển theo người ta, tâm mình chuyển theo pháp. Cái tâm quý vị luôn luôn lấy pháp làm chỗ chuyển, thân khẩu có thể chuyển. Vậy lại bản thể người ta không thấy được tâm mình, nên khi mình động với người ta thì người ta cảm thấy vui. Mà nhờ người ta cảm thấy vui đó, mình có thể cách chuyển người ta được. Thấy không đó?
Giống như cũng như bà thầy, như mình nghĩ họ cũng cùng cái bồ đề tâm với mình, thì hai cái bồ đề tâm thì mình sẽ nói họ mình.
Không có đâu, mấy người đó không biết về bồ đề tâm đâu. Thành ra khi mà anh chỉ khả năng trí tuệ là anh độ từ từ thôi. Họ dướng mắt chỗ đâu thì độ từ từ thôi. À, tức là mình vào đậu xanh, mình vào cái gì đậu xanh á, mình tác duyên tác gì vậy đại khái á, nhưng cái bản nguyện của mình, như mình đại thừa là bản nguyện của mình không có bây giờ mình rời mình bỏ. Ở đây thừa là bồ đề tâm, mình không bao giờ mình bỏ đại khái vậy đó. Tức là mình có cái gì đó là tùy duyên mà bất biến. Hay là thấy được cái bản thể của cái pháp là vô thường, phải cho mình không có nhướng mắt trong cái pháp cho nó là có thật. Ví dụ vậy đại khái vậy đó. Tùy duyên tức là không phải cái gì tác vô lượng duyên. Thành ra vô tác là tác vô lượng duyên mà tác nó tự tại phải không? Nó không có nhướng mắt. Cái quan trọng nhất á, cái quá độ là phải đủ cái khả năng trí tuệ và công đức. Nếu mà trong này á, có gì thiếu á, thiếu một trong những cái này á, thì có gì làm được. Mười chín, thấy cảnh mà không động là khó. Cái này đó là cái lối giống như là thiền tâm vậy.
Có
thiền tâm vậy. Đa số mình á là ví dụ như là thế giới là y báo của mình, hoặc là cảnh của thế giới tức là cái gì nó biểu lộ cái nghiệp của mình, thành ra mình dướng vô. Không chẳng như mình không phải là sanh trong loài ngạ quỷ, nên cảnh loài ngạ quỷ tâm mình không dướng mắt, tâm mình thực sự không dướng mắt là quỷ. Tuy là cảnh ấy thực sự nó đang trước mặt mình này, nhưng mình chỉ có ngạ quỷ nó dính dướng mà mình không có dướng, mình không thấy, không luôn. Thành ra cái gì cái cảnh đó nó biểu lộ cho cái nghiệp của mình, nên nó trở thành ra cái nó ràng buộc mình nhiều nhất, thành ra phá cảnh khó vô cùng. Sau này mà trong bên thiền gia nó là cảnh tức là tâm mình á, thành ra mình tập cái cặp chuyển tâm chuyển cảnh thì mình đang cái tâm mình đang tập. Bởi tôi nói bởi vì gặp nghịch cảnh thuận cảnh rồi đang chuyển qua bồ đề tâm, thì ngay nhờ cảnh mà trở thành bồ đề tâm mình phát triển. Chúng sanh cũng là một cái cảnh thôi, chúng sanh là cảnh hữu tình. Nó còn mấy cái khác thì cảnh nhờ cảnh phi tình.
Ví dụ mình nhờ cái bộ nhờ cái cảnh đó, mình quá cái cảnh đó, mình luyện cái tâm mình cũng như mình cho cái sức nhẫn nhục này,
thì cái nào cũng được hết trơn á. Mình luyện theo đúng cái chiều hướng này mình đặt ra đó, cái chiều hướng mình đi mình đặt ra. Thật sự ra cảnh mình dùng cái nghĩ đây, cảnh tức là nghiệp của mình, nó cũng tức là tâm của mình. Tâm này thuộc là trọng tâm tức là trọng nghiệp. Cho nên thấy cảnh nó là không thì nó trở thành ra cái tâm mình là không, thì nó là tâm của mình mà. Nó đại khái vậy. Sao giờ mình cứ nói là nghiệp đi, thì hoặc là cái cảnh đó mình gặp nó làm sao mình đừng có bị vậy, nó làm phiền não thì cái tâm mình được an lạc, thì nó là tâm của mình. Mình không thấy nó là ác mà thấy nó là thiện thì nó trở thành ra thiện tâm. Tức là cái lối tập của mình nó đừng bao giờ bị cảnh chuyển, thì nếu mình bị cảnh chuyển tức là bị nghiệp chuyển. Mình phải đạo, cảnh nó phải bị đạo chuyển chứ đừng bị nghiệp chuyển. Nó chuyển là nó chuyển theo đạo. Đạo tức là mình biết đạo là cái gì, mình sẽ chuyển theo đó thôi, cái gì mình học mình chuyển theo đó thôi.
Ví dụ như ra ngoài gặp một người họ chửi mình, bắn mình thì mình chuyển, tức là mình chuyển họ để họ chuyển mình, tức là mình quán mình nhẫn nhục, mình nhẫn nhục mình nhịn qua khỏi, mà khi mình trả lời lại thì bị họ chuyển lại mình.
Thực sự ra đó có cái mình cứ làm sao đó, mình đừng bị động tâm bởi cái đó là trước nha. Nó làm gì làm mình đừng bị động nó trước. Tức là mình động tức là cái nghiệp mình nó bị trói rồi đó, nó không thoát được. Mà muốn mình động thường thường là cái gì mà muốn khỏi động đâu, cái chuyện của bán vô thường nó không có thật, nó là giả, nó là không, thì tự nhiên cái tâm của gì nó cái tâm mình là bản chất là gì đó, mà cái cảnh mình cũng bán vậy thì cái gì tự nhiên mình thoát. Thành ra thực sự cái gì thiện tâm, thực sự cái gì mình luyện cũng được, cái này cũng là tâm mình nè. À, nếu mà nay cái này mà thấy cái này là không là tâm mình không rồi đó, chứ không cần phải quán vào trong. Cái gì quán trong cũng là cái tâm thôi, mà quán ở ngoài cũng là cái tâm à. Chư tổ nói là kiến vật đó, tức là kiến tâm á, vật cảnh là tâm mình đó. Nào, thật sự ra buồn vui thương ghét đó, đều là sự trong trong cái tâm mình, buồn vui thương ghét mình nó biểu lộ trong cái vật. Vật không có tánh buồn vui thương ghét, nhưng mình gặp tự nhiên mình thương, mình thích thương á, thật sự cái tâm mình đó, nó là cái tâm thương mình nằm đó. Đẹp xấu buồn vui thương ghét á, tức là đều là tâm mình hết. Nào, thành ra nó nói kiến vật á, gặp vật á, vật có cái tướng gì thì tâm mình có cái tướng đó, thì cái tâm. Nào, bây giờ mình muốn cho thấy tánh không á, thì phải vật không. Tập nào riết, sao tập riết cái vật mà không là ok là thấy không.
Thì giống như mình để một số tiền, món tiền đây, khi khi mình thử coi, ví dụ một người hoặc là có cái tánh tham thì dĩ nhiên họ lấy chồng bỏ túi, còn nếu mà không có cái tánh tham thì dĩ nhiên mình để y chang vậy.
À, cái là nói mình dạ là tập sao gặp cảnh á, cái tâm mình nó không bị trói buộc ở cảnh nữa, tự tại trong cảnh nữa. Mà muốn tự tại trong cảnh á thì thấy được thật tướng của cảnh thì tâm mình bị tự tại à. Thành ra nó thực sự á, mà thường thường đó là nó khó, là tại vì khó sao, tại bởi vì cái cảnh bản thể nó là cái nghiệp của mình, thành ra rất là khó để mình thấy nó khác với cái nghiệp của mình. Thành ra phải tập, thành ra tất cả những cái lối này nó dạy cái gì là dạy luyện tâm hết. 20 trong cái vấn đề mà thấy mà không động tâm á, thấy chuyện như thấy vật mà mình không động tâm á, không có nghĩa là mình bịt mắt nha. À, tức là phải thấy, thấy không, tai phải nghe, thấy không, mà biết bản thể nó là vô thường, là giả, mà tâm mình xả bỏ không chắc, thấy không, nó thì mới có nghĩa là không động tâm. Chứ giờ bịt tai bịt mắt lại đó thì thật sự là mình che ngang ra để mình không động, thì cái chuyện đó là không đúng nha. Nhớ vậy, khéo biết phương tiện là khó, cái chuyện này là đúng rồi. Cái là phương tiện thế gian nó không có vô số phương tiện, tôi nói là con tánh thế gian có 84.000 tánh, thì các Phật Bồ Tát là 84.000 phương tiện khác nhau để mà độ sanh. Thành ra tôi nói là cái phương tiện khéo léo của chư Phật nhiều như cát sông Hằng vậy đó, cho phải 84.000 nói cái số cho tưởng tượng mình lớn thôi ha. Nhưng mà trên cái lộ trình phương tiện thì có nhiều loại phương tiện khác nhau, có những phương tiện tạm thời để giải quyết cái khổ dưới mắt của người ta, hay là cái phương tiện mà đưa người ta tới rốt ráo của cánh giải thoát, mỗi phương tiện mỗi khác.
Vậy tại sao dùng một số 84.000 thì sao không dùng
một điểm nữa, không biết tại sao 84.000 nữa. Nhưng mà cái số đó hồi xưa bên Ấn Độ nó xài chỉ cái số lượng nhiều thôi, thấy không. Thành ra nó nói đó, phương tiện thực sự cái phương tiện nó có những cái phương tiện nó gọi là cứu cánh, thuộc vô những cánh, chẳng hạn như Bát Nhã là phương tiện cứu cánh đó. Không phải tấn công những phương tiện đó, chẳng hạn như ở Phật Thiện phương này kia là những cái phương tiện nó gọi là cái phương tiện tạm thời. Thì thực sự trên cái lộ trình của Phật nó có những cái phương tiện cứu cánh, phương tiện tạm thời. Thấy không? Kinh điển đại thừa, đa số kinh điển đại thừa là cái phương tiện, đa số kinh điển đại thừa đó là phương tiện cứu cánh để đưa cho mình ngộ tâm, là thấy được tánh không này kia, hay là ngộ Phật tánh. À, còn những cái phương tiện của những cái hệ thống thiên thừa, nhân thừa, A-la-hán thừa, nó gọi là phương tiện quyền xảo, tạm thời cho người ta vượt qua những cái khó khăn khổ nhọc để người ta đạt tới giai đoạn nào thôi. Mà khéo biết hết tất cả những phương tiện đó thì nó rất là khó, phải học dữ lắm, đa văn. Rồi bây giờ qua cái khác, chương 13 vấn đạo túc mạng, hỏi về đạo và túc mạng. Một vị sa môn hỏi Phật, do nhân duyên gì mà được tri túc mạng và hiểu thấu đạo cao tột? Phật dạy tịnh tâm thủ chí thì có thể hiểu thấu đạo cao tột. Ví như lau gương chùi hết cấu bẩn thì còn lại vẻ sáng. Dứt lòng tham dục không còn mong cầu, tắc sẽ đắc được túc mạng. Túc mạng này đó, cái túc mạng đó là một trong những 6 năng lực thần thông.
Túc
à, nó thuộc về túc mạng thông. Túc mạng thông á tức là một cái thần lực thần thông à, mà à, khi mà mình vào cái thần thông này đó thì biết được những cái đời trước của mình à, từ nhiều đời nhiều trước kiếp à, hoặc là biết được những cái đời kiếp trước của những người chúng sanh nào mà mình để tâm đến, mình duyên đến. À, ta sẽ trong này nó hỏi làm sao tập được cái đó, do nhân những gì mà được thi túc mạng, tức là có biết được cái trí có túc mạng á. À, thì và hiểu thấu đạo câu tột á, à, thì Phật lại trả lời câu hiểu đạo câu tột trước, còn trả lời cái túc mạng thì Phật trả lời sau. Nghe không? Thì giờ mình theo thứ tự đi, do nhân duyên gì mà được thi túc mạng, thì câu trả lời của nó là không còn mong cầu tắc sẽ đắc được túc mạng. Ha, không mong cầu đắc túc mạng, cái chuyện này đó thì tôi nói cái gì rồi, cái gì mà muốn thấy được tất cả các từ tha tâm thông, ha, cái thiên nhãn thông thì nó hơi khó hơn chút, ha, ha, rồi túc mạng thông cái gì cứ để tâm không, tâm cái gì thật là thanh tịnh. Tức là không có tham không có si là cái động gì đấy.
Này nãy tôi nói con thông gọi là tình tâm thủ trí tình tâm.
Tình tâm ở dưới đây hội đạo thôi.
Thủ trí là như thế nào?
Không, ở dưới chưa mình nói giải cái câu mà túc mạng trước. Thấy không? Và khấu đạo cao tột là cái chuyện khác. Thấy không? Tại trong này nó hỏi cái câu nhân duyên gì được túc mạng, hiểu thấu đạo cao tột thì Phật phải trả lời câu hiểu thấu đạo cao tột trước. Và trả lời cái túc mạng sau thì mình trả lời thứ tự đi, vậy nó hỏi là nhân gì được khi túc mạng. Thì cái này nó không mong cầu, ở đây tức là gọi là tiếng Tàu nó gọi là cái gì, vô cầu. Hay thì tự nhiên đạt được túc mạng. Hay nó nói là thực sự trong vô cầu này, thực sự cái cầu của nó chứ không phải là vô cái nguyện, nguyện thuận về Bồ Tát, nó luôn luôn có cái nguyện độ sanh. Vô cầu này nó là cái tâm thanh tịnh thôi, tâm thanh tịnh là thuộc về không có tham nữa, không có một chút tham dục tham ái nào trong này nữa. Thấy không?
Tham
cho tham pháp của nó là cái tham à.
Vậy có bị ảnh hưởng với đẹp
không? Ảnh hưởng chứ. Cái tâm mình nó vướng mắc trong đó, tâm mình nó có một cái điều che là xả luôn cái pháp ra. Cái pháp mục đích đó để cho mình đạt được cái tâm không, chứ không phải để mình dính mắc vào pháp. Cái tháp để cho đưa cái bè cho mình qua sông thôi, tập có cái năng lực tập tập trung để từ thấy tâm không thôi. Khi mà cái bè đã đưa qua sông rồi, bước lên thì không còn nhớ tới pháp nữa. À, cái tâm của mình á đã có năng lực để vượt qua rồi đó, thì cái ngay pháp cũng xả, nó không gì phi pháp. À, cái mong cầu của mình nó thuộc tham dục, nó thuộc về phi pháp. À, còn cái pháp chánh pháp á là cái cách mình để đưa mình để bỏ tham dục á, mình nương tựa trong giai đoạn mình đi thôi. Khi mình đạt được cái sọ tham dục rồi thì cái chánh pháp cũng phải xả, nó không gì phi pháp. Thì thực sự cái này là tôi thấy trong những bạn bè đó, mà nó tu một cái tâm công á, nó đạt được cái năng lực này, mà nó phải tu pháp Phật đó, tu pháp tiên á. Nó chỉ nói là khi mà nó để tâm không thì tất cả những cái tâm cái gì đây nó biết hết rồi. Nào, ai nghĩ gì nó biết hết á. Từ trường hợp người đó tâm không là khác, người đó tâm không thì nó mọng ra, tâm không cao nó mọng ra, tâm mình có cái gì nó biết hết. Thì theo cái tâm nó trùm ra, ví dụ như nó trùm anh này thôi thì nó biết tâm này mà nó không biết cái này. À, còn nếu mà nó rải hết làm như trong phòng thì bao nhiêu người tâm sao nó biết hết, mà nó biết exactly rồi, chính xác như vậy đó. Tại vì nghĩ cái gì như nó nghĩ vậy đó, cái tâm này nó khởi cái tâm nó vậy đó. À, cái gì mình hỏi là mà tâm nó trong veo không có cái gương nào đó, nhưng mà cái tư tưởng mình như là hình bóng vậy đó, thấy không? À, thành ra tự nhiên mà ta hai về nó nghĩ tới con chó thì trong ta tâm hiện ra con chó. Quý vị nghĩ con chó, cái tâm nó cũng hiện ra con chó trong này nè, thấy không? Phải nó biết mình đang nghĩ cái vụ đó. Hồi xưa lúc tôi khám bệnh tôi cũng ưa nhờ khám bệnh tạc rất liệt đúng chứ biết là này bệnh gì, nó không tủ ra nó đau gì nó đau đó. Mà tôi mấy lần là trúng hết vậy đó. À, mà nó không công nữa.
Ví dụ giống như là một cái kiến mà mình để ngang thì dĩ nhiên một vật gì đi xuyên qua thì mình cái kiến nó ra cái hình. thì cái tâm mình giống như cái kiến. Ví dụ như học mình thấy một người còn cái gì, những cái suy nghĩ gì nó dấy lên thì dĩ nhiên là biết cái người mà không có có cái tâm không này, biết cái giống như cái kiến mà khi mà giật đi quan qua thì cái hiện ra cái dục kiến hiện ra cái giật.
Thằng giờ làm sao mà để không cho thiệt nhiều á, thì cái tâm cái gì mà khi mà nghĩ cái gì nó phát ra làn sóng, cái tâm nó càng không, ta bắt được làn sóng đó, à, bắt làn sóng đó tự nhiên là cái tâm ta rung động theo cái làn sóng đó, thì tự nhiên ta biết mình đang nghĩ nhiều đó, tâm khi tâm người ta chỉ phủ qua mình thì tự nhiên biết mình đang nghĩ rồi, chứ không phải người nào nghĩ nữa hết trơn. Thì cái này tôi thấy mấy ông tiên gia thường họ tập được cái tình trạng này, rồi tập được những tình trạng thấy chuyện quá khứ, rồi thấy chuyện tương lai. Để tâm không thời gian tự nhiên hồi đó nghĩ tới động đất, không thấy kali động đất, rồi mới gọi điện thoại tôi trong rừng á, nó toàn phương rừng, ông nói tao thấy kali năm 2005 2004 vậy đó, nó có cái đàn động đất gì mà dùng không biết gì vậy đó, rồi nó kêu mình ghi ra nữa chứ, ghi ra để coi xác minh cho đúng không. Thì tôi ghi ra rồi thì phát 6 tháng sau nó gọi lại, nó nói nó thấy sai, vì chuyện đất nó xảy ra rồi, chứ vừa xảy ra mới một cách đây mấy ngày nè. À, mà chi vi chiếu là giống hệt cái cảnh nó thấy nó hàng lại năm vậy đó. Chỉ có một cái là nó ước định cái tương lai sai thôi, cái thời gian nó không chính xác, tại vì nó tính là 3 năm sau mới xảy ra. Thì cái chuyện đó xảy ra có khoảng được không 4 tháng sau nó xảy ra, nó thấy được cái đó luôn á, mà để tâm không à, nó nghĩ đi những cảm gì, thực sự cái tâm mình nó ghi hết cả thiên hà đại địa trong đó. Một cái tâm mình nó nhiếp hết một niệm quá khứ gì là nhiếp một niệm thôi. Thành ra thật sự nếu tâm càng không chừng nào đó, thấy hết á. Chư Phật là dùng cái năng lực đó mà mới có thể là thấy người nào bao nhiêu kiếp sau thành cái gì, cái kiếp trước thành cái gì, tại vì trong cái tâm của Ngài là quá khứ vị lai hiện tại nó dồn lên cục luôn. Cái tâm mình thường thường là do cái tham mà không được không. Thật sự ra cái không á là thằng tham mới làm cho cái tâm mình nó đủ cái để nó che chứa, nó dính mắt mà, tham nó gọi là cái dính mắt. Thấy không? Nó không như nó bị che vậy đó. Thành ra mình kẹt vô pháp mà tâm mình cũng không không. Hay mình kẹt cái gì là không, cái tâm mình bản thể vô pháp, không có pháp nào hết á. Mình có thể mình nương pháp, nó đạt được hay không, nhưng mà đạt được là phải bỏ pháp, không có giữ nữa. Thành ra muốn được cái ta tâm thông á, cái túc mạng thông á, thấy nhiều đời nhiều kiếp á, thì phải tâm không. Thì được sẽ được cái trí túc mạng, tức là biến được cái quá khứ của mình, thì cái tập của nó đó. Thì mình khi mà được tâm không rồi đó, thì lúc đó chẳng hạn như mình nghĩ lại chẳng hạn như 6 tháng trước mình làm gì, mình nghĩ cho mình trước nha, thì tự nhiên cái tâm thức của mình á, gì nó không mà tự nhiên cái tâm cái lực nó vô ra ra, nó lôi tài liệu 6 tháng trước ra, thấy mình đang đi đâu rồi, thì mình tự nhiên mình biết mà mình trúng, tại vì chính bản thân mình mà bây giờ rồi mình tập thời gian cho chính xác á, thì mình thấy không có chính xác sao, cái rồi mới quay lại nó bị gì 3 tuổi là mình thấy gì. Phải từ từ vậy đó, càng lúc mà gần cái tuổi thơ thì mình càng quên, mình phải kéo từ từ vậy đó cho nó chính xác, là 3 tuổi mình thấy gì thấy tướng gì đó, khi mình thấy ra là mình nhớ lại liền à, thực sự là cái đó là mình đã ghi nhận mà, nhưng mà có cái quá khứ này sao mình biết, rồi mình vượt qua cái 1 tuổi rồi vượt qua cái thời gian 1 tuổi là cái gì, thì thấy từ từ quá khứ, thì cách họ tập từ từ vậy đó, thì họ sẽ thấy, hồi xưa là muốn tập thì phải tập từ từ. Khi mà năng lực nó có rồi đó, thì cái tâm mình nhìn vô là mình bỏ lỏng, tự nhiên nó hiện luôn, mấy trăm kiếp trước, mấy ngàn kiếp trước ra, tâm không mình càng sâu thì nào thấy.
Bởi vì do đó nhiều khi mình ngồi thiền thì tự nhiên cái thấy rõ là như nó hiện ra cái quá khứ gì đó, thấy rõ 2-3 ngày hoặc 1 tuần.
thấy ra đó thì mình phải xét lại liền, do nhân duyên gì mà thấy, cái tâm mình có động hay không động. Nếu cái tâm nó không có động mà tại sao nó xảy ra, phải quán sát cho nó. Thì nó có nhân duyên nó xảy ra, hay là nhân duyên đó bữa đó tình cờ thì sao nó có cái nhân duyên. Mà nếu không có cái nhân duyên gì thấy đó, thì thực sự lúc đó đó là mình đang đi vào cái tâm được rồi đó. Tự động bộc lộ ra cho mình thấy. Đó là vấn đề túc mạng. Còn giờ nó hỏi là thế làm thế nào hộ đạo? Hộ đạo tức là thấy được đạo. Hội kỳ trí đạo tức là thấy được cái đạo cao tột á, thì Phật mới nói rằng là phải là tịnh tâm thủ chí, tức là tu á đạo á là đi ngược sanh tử rất là lâu xa, thành ra cái ý chí của mình phải giữ không bao giờ bỏ cuộc, đó là thủ chí là vậy thôi. như là ý chí là không bao giờ quyết định, không bao giờ buông cái ra, đến khi mà mình thành tựu cái đạo nó tới mức đó thôi thì mình không buông ra. Còn cái tịnh tâm này đó thì nó có hai cái ở bên trong á, là bỏ hết tất cả những cái tham sân si ngã mạn. Ở bên ngoài á anh là phải làm sao cho các trần cảnh lắng hết tất cả những cái trần cảnh, nó không có xảy ra. Mở mắt thấy trần cảnh đừng có dính mắt nó, tức là có trong có ngoài. Cái tâm của mình á, mở trong mình cho không cho nó hoạt động á, nhiều khi nó kẹt ở ngoài, hoặc ở ngoài cũng phá luôn. Nha, thì cái tâm nó trở thành tịnh. Khi mà cái tâm mình ở ngoài nó cũng không có tướng, mở trong cũng không có tướng á, mình kiên trì hoài như vậy, mình khi tâm cái tâm nó có thể một phút nào nó có thể ra tình trạng đó, nhưng mình không có giữ được lâu thôi. Thành nó nói lúc đó người đó thì dường như là bất chợt thấy được cái tánh thôi, rồi tự nhiên mất. Thì vấn đề đó tại họ thiếu định lực, không giữ được cái tánh đó đâu. Thật sự con lộ trình khi mình nghe giảng pháp thì mình thấy được cái đó, rồi nó mất liền cho nó không có nó đâu. Nhưng mà cái thấy được trong sát na đầu tiên nó rất là quan trọng. Thế rồi đầu sau mình cũng thấy được cái chân lý. Thì mình có thể mình lâu lâu mình ngồi mình suy ngẫm cho mình lôi ra để mình làm tiếp. Thấy không? Đó, người nào thấy được đó gì đó thì nó gọi là quan trọng nhất là cầu đạo phải thấy được giai đoạn đó. Khi thấy giai đoạn đó đó, đầu nó mới kiên nhẫn mới là tu tập tất cả những pháp thiền định để giữ đó lại. Thấy được cái tâm của mình đó. Chàng như ta tịnh tâm nè, thấy được cái tâm thanh tịnh của mình nè. Cái là tâm thanh tịnh mình, tức là không có những cái tham sân si. Tất cả những cái ở ngoài cũng là không luôn, sắc cũng không, họ cũng khác, thanh hơn gì cho pháp thấy không hết á, thì gọi là tịnh tâm.
Con thấy gì đó cái mà người ta nói là trường hợp mà gọi là lúc mà không có biết thấy gì hết, không có là lúc mất mình
không có đâu. Lúc đó mà không thấy gì hết nên là không phải thấy mà không kẹt, thấy mà biết mà thấy cũng thấy à, không thấy gì hết giống như người mù rồi đâu được.
Thì cũng những lúc đó vậy, nhưng mà lúc mình lái xe thì mình lái xe mình thấy hết cả vật, biết đang làm gì. Nhưng mà điều lúc đầu nó không có một cái bất, không có cứ một cái dòng niệm nào, không có một cái niệm gì
cả. Rồi nhiều khi nó không tầm á,
rồi đó là những lúc mất mình
không phải, mà nhiều khi nó không tầm, nó là một cái bệnh của người tu thiền, không tầm y tế xảy ra, mà cứ tưởng cho mình là lúc đó cũng như là vô được tâm không. Thành ra cái thấy đó cái họ rất là tự tại. Nhưng mà trong cái tự tại nó không có nhướng mắt, không có gạt một cái gì hết trơn, tâm nó sáng suốt đàng hoàng. Anh nói thật sự tôi cũng chưa chứng cảnh giới đó, nhưng mình coi trên tổ tôi ông nói vậy thôi. Chứ không có cái tình trạng mà không thấy có mình này kia. Khi mà không thấy có mình tức là sao? Tức là thấy có mình. Khi mà có tính mình với không mình là có mình à.
Dạ.
Nó là tự tại lắm, nó không có dính mắt trong động nữa. Tịnh tâm tổ trí thì có thể hiểu thấu đạo cao tổ. Thành ra cái vấn đề đó, mình vào cái đạo á, tức là mình tịnh cái tâm của mình thì khó tịnh, tại sao nó xin nó bận nó nhiều, cảnh ở ngoài nó nhiều lắm. Mình từ từ mình phá từ cảnh cho nó không từ từ vậy đó. Cái nào mà mình không dướng mắt nhiều thì mình dễ phá, cái nào mà nó mình dướng mắt nhiều cho mình tham sắc nhiều thì cái sắc rất là khó phá. Thì cũng phá nó từ từ cho nó thành không, nhưng mình không có dính mắt vậy. Vậy cái gì thì mình rất là dễ phá đó, nó không dễ lắm. Thấy không? Thành ra phải kiên nhẫn làm hoài, giống như mày nó nói nè. Giống như mày là gì? Giống như lau gương. Phải chùi hết cấu bẩn thì mới còn đây, nhưng mà có thể mình lau được cái gì rồi, nhưng mà cái sắc mình mặc vô lau được. Thì tiếp tục phải lao thì lại lao đến nỗi trong cái tâm của mình nó không còn một cái ở ngoài, nó không cũng không có cái tướng cái tình cảnh nào nó làm cái tâm bị động được hết trơn, nó gọi là tịnh tâm. Mà ở trong á là không có cái thức nào hay là một cái tâm sở nào nó có thể khởi lên làm cho mình động hết, thì tịnh tâm.
Nhưng mà thầy, nếu mình lao gương mà mình dùng cái pháp quán để mình không có
lao gương chỗ này đó, nó là pháp thiện tu, thành ra nó vẫn có pháp thiện ác. Thấy không? Tức là biết cái đó là bụi thì mình lao thôi. Thấy không? Như mình nói khi mình thấy có sắc, tức là cái mình cái gương mình có bụi, thì đang mình thấy cái đào hết bụi tức là không có sắc nữa, thì mới hết là lọt cái bụi A thôi, còn bụi B là có thanh, ví dụ gì đó. Ta lọt bụi đó mình lao tiếp. Thấy không? Khi là mắt không sắc, không thanh, không điện hết, nhưng mà vẫn thấy mà không có dính mắt của nó nữa, thì nó trong suốt ngày vậy đó, thì mới phá ngoài thôi, giờ mới phá trong. Tịnh tâm đó là tịnh cả hai, một cái phía trong cái ngoài. Là tôi nói cái mình sanh là nghiệp, nó có hai cái cảnh, một cảnh là y báo, cảnh cánh báo là gì đó. Thấy không? Đó hai cái là đồng nghiệp tỏ ra thành làm phá ở ngoài, thì là mới phá được cái ngoài thì dễ phá rồi, cái tâm nó mới là khó. thì tịnh hết cái đó đó thì rất là lâu, phải lao từ 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 ha, thì mình mới ở trong trong người mình tham tham đủ chuyện hết trơn á ha, thì phá cái tham này thì nó còn cái tham khác, rồi phá cái tham đó nữa nó còn cái tham khác, phá được từ từ vậy đó. Thì cũng cái tham mà sanh ra tất cả chín cõi thiền định, nó phá cõi thiền định đó, phá từ 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 vậy đó. Thì khi mà cái tâm mình bắt đầu hoàn toàn bắt đầu là nó không còn cái cấu nhiễm nữa ha, mình nói hoàn toàn không có tham sân si nữa đó ha, và cái đối tượng của tham sân si nó cũng không còn luôn ha, đó, thì lúc đó thì mình nói là hậu đạo á, hậu đến cái đạo cung tột của đạo ha, thành ra cái vấn đề mà chùi á thì như ngài thằng Tú này nói đó, cái gương mà chùi hoài chùi hoài chùi hoài. Thành Tứ sở dĩ mà không được cho làm tổ thì vẫn còn cái pháp này, nó gọi là vẫn thấy pháp là có để chùi ha, còn ngày Hoài Năng thì vô ngày này pháp không rồi, ngày thấy đâu có gì đâu để chùi nữa, nó không hết rồi, cái bụi nó cũng là không, bụi là không tức là không bụi à, ông này vẫn có nhưng mà thành ra phiền não thành phải chùi
à. Nhưng mà tôi mình nghĩ luôn luôn nghĩ có để mình chùi chứ gì lại nghĩ không
thì phải nghĩ có chứ, tại vì con người mình bản chất là có. Mình thấy có người à, chứ mình thấy có tôi tu rồi là thấy có buộc phải chùi à.
Dạ chùi.
Chứ không thấy có tôi nữa thì mới không phải chùi. Họ thấy có tôi thì ráng chùi đi, tại vì thấy có tôi là bảo đảm thấy cái nghiệp rồi đó. Thấy là nghiệp thì tất cả những cái gì nó ra tội nghiệp không à, thành ra mình phải chọn cái nghiệp nào để mình phá.
Dạ. Nếu mình nghĩ như tổ Quan Năng mình nói là mình nhập khi cũng không không mình chơi tạo nghiệp còn giữ nữa.
Thành ra Phật cấm cho mình rồi, trong giai đoạn đầu tiên tu là Phật cấm. Phật cấm cho mình đi không. Đạo nó Phật có tâm ta còn phá, ta còn giải cho cái gì mà không tâm ta bất chấp nhân quả mà. Thành ra chết á. Thành nó chấp không là nguy hiểm hơn, thành nó là nguy hiểm lắm. À, nó chấp có đi, à, chấp có vẫn còn pháp bó trị. À, chấp không là bắt nhân bất quả, bắt Phật không có thánh, không có gì hết trơn, là lúc đó là làm bậy bạ không à.
Cũng như con ngài vậy, cái hỏi cái bậc tu hành có bị dưới mắt nhân quả con ngài nó không, mà bị đọ hết 500
kiếp. Cái đó là không phải ngài chấp mà ngài cái trí tuệ không đủ.
Không đủ
rồi. Ừ, trí tuệ không đủ, dạ trả lời sai chân lý thôi. Thành lý thì cũng thành là nghiệp. Thành ra thực sự á, nó gọi là không bản không, bản thể nó không có gì để mình chấp. Thì nó mới gọi nghĩa là không. Rồi không, mình thấy có cái không để mình chấp thì mình kẹt à. Không làm sao mà xác định được nó mà chấp nó không chấp. Nhưng mà khi mình thấy gì mình chấp không, tại vì mình cho không nó làm cái tướng, đối đãi cái tướng gì, tức là mình kẹt trong cái tướng rồi. Bây giờ chương 13 này kể như xong đi. Thành ra tu cái này có gì phải kiên trì ha, kiên trì tức là thủ chí á, kiên trì thấy được những cái gì thuộc về dính líu trong ở trong tham sân si trong, hay là những cảnh tham si hiện ra ngoài ha, thì từ từ là phải chùi cho nó đi cho nó hết á, thì cái tâm cái gì là bắt đầu nó sẽ hội được cái thâm sâu, đi vào thâm sâu cùng cực của đạo ha. Và khi mà cái lòng trong mong cầu mà tuyệt đối nó không có gì, thì tự năng lực mà thành thông nó phát sinh. Chương 14, thỉnh vấn thiện đại ha, hỏi về cái tánh thiện và tánh lớn. À, nói là cái gì là thiện, cái gì là cực lớn, tối đại ha. Ha, thì Phật dạy cái mà gọi là thiện đó, tức là hành đạo, nó đâu phải học nữa mà hành. Thủ chân tức là nắm giữ cái sự chân thật á, thì là thiện. Chí tức là cái tâm ý của mình, cái ý chí của mình giữ là cùng đạo hợp. Cái tâm cái quyết chí ý chí của mình luôn luôn cái gì nó cũng phù với đạo, hợp với đạo đó thì gọi là lớn. Ở đây nói nặng về cái vấn đề là phải thực hành. Là luôn luôn là giữ cái gì chân thật. Thì cái hành đạo này đó thường thường á, nó thuộc về đạo đế. Đạo là cái con đường mình đi, thuộc về đạo đế. Nếu mà bên thủy thuộc đạo đế. Đạo đế là ba bảy pháp á. Còn nếu mà con có đường bên Bích Chi á, thì nó gọi là con đường quá thập nhân duyên. Ta không biết kêu quá thập nhân duyên, nó cũng kể là hành đạo. Hành đạo trong này nói về những pháp giải thoát thôi, không có nói về những pháp kia. Thì cái này nó mới là gọi là thiện, thiện đúng nghĩa là Phật đó, là những con đường đưa mình tới thánh. À, chứ không phải là những con đường đưa mình sanh chư thiên nó gọi là thiện đâu. Sanh chư thiên đó với họ chẳng dính cho phòng sanh tử, nó gọi là chẳng là ác pháp. À, nhớ cái thiện mà cuối cùng của đạo Phật đó, nó không có nghĩa là cái thiện tương đối nữa. À, chẳng hạn như cái thiện đó có dục á, thì có thể là nói là khổ sắc. À, tại cứu cánh của thiện có dục mình lên được khổ sắc. À, nhưng mà cái thiện ở đây á, đó là nó thuộc về những cái pháp vô lậu. Thấy không? Đó. Cái pháp vô lậu này đó, nó có cái giới là một. À, cái định và cái huệ. À, định và huệ. À, thì đa số trong đó đó ha, thì nó thuộc về 37 phẩm trợ đạo, trong đó nó có giới định huệ nằm tổng đầy đủ hết. Ha, hay là nếu trong đường Bồ Tát đạo á thì nó là lục độ thứ nhiếp. Hay lục độ thứ nhiếp, ha, thì Bồ Tát giới trong lục độ thứ nhiếp nó có đủ bộ giới tổng á. Nó có định tổng luôn. Thủ chân thì con đường nằm đặt ra đó, thì mình lấy cái lộ trình đó làm sự chân thật. Là cái tâm của mình luôn luôn giữ cái đó, chẳng hạn như con đường A-la-hán thì mình lấy cái 37 phẩm trợ đạo, lấy tứ diệu đế là pháp, thì mình giữ cái đó, mình giữ cái đó để mình tu. Còn nếu con đường Bồ Tát đó thì mình giữ ra tâm vô đạo học của Bồ Tát, Bồ Tát giới, lục độ, mấy cái lối tu đó. À, thì nó là thủ chân là vậy, tức là lấy cái gì chân thật đó để mình giữ cái tâm mình, rồi lấy cái những hành động chân thật đó trở thành ra những hành vi của thiện. Cái chân này nó có ba, thứ nhất là tâm, tâm cũng phải cái chân, tức là tâm mình cũng có lấy ba cái đó, giới định tuệ đó, cái huệ đó, cái huệ Bồ Tát, huệ Bát Nhã chẳng hạn, là con đường Bồ Tát, là lấy cái làm chân thật tâm đó, là huệ Bồ Tát, ví dụ như vậy. À, rồi cái thân khẩu ý của mình á, ví dụ như thân khẩu ý mình chẳng hạn là bố thí hay là cái gì vậy, thì bố thí ba la mật giữ cái đó làm chân. Là cái trong cái bố thí mình thì nó có ái ngữ, có ái ngữ là nói những lời lợi lạc chúng sanh á, thì nó gọi là cái ngôn ngữ đó thuộc những ngôn ngữ bố thí ba la mật, ví dụ gì đó. Thành ra cái chân này đó là cái chân theo cái quyết định cái mình giữ trong cái hệ thống nào nha, mỗi hệ thống chân khác nhau. Thì đại khái cái tổng quát chung của cái chân á, tức là sự cái tâm chân thật, hành vi được minh bạch chân thật, ngôn ngữ chân thật. Thường thường cái chân thật nó biểu lộ ra hành động, chỉ có cái ý là không biểu lộ thôi. Thành ra luôn luôn là mình biết chân giả là phải coi cái hành động, hành động tức là hành vi, ngôn ngữ. Nhưng mà ở căn cứ vào cái chân thật tâm, cái tâm đó là Bồ Đề Tâm. Đó, Bồ Nguyên Thủy đó, cái chân thật tâm của nó đó, tức là xả ly tâm hay là vô ngã tâm, vô thường tâm, ví dụ như vậy. Thì hai con đường, một con đường là mình hành cho mình, và một con đường là mình giữ cái hành đó hoài, nó trở thành ba nghiệp thân khẩu ý của mình đều là chân thật, nó phát lộ ra rồi nó chân thật, thì cái đó hành động gọi là thiện. Rồi giờ mình tu hoài như vậy đó, thì cuối cùng cái tâm ý của mình đó, đạo của chư Phật dạy ra đó, hợp lại thành một. Thành ra cái nói là toàn thân của Phật đó, toàn thân của Phật đó bản thể là đạo hết á. Toàn thân của Phật bản thể là đạo, thành ra tôi nói là nhất cử nhất động của chư Phật từ cất bước dở chân đưa tay đều kêu là đều là thuyết pháp, đều là ấn chú hết á. Thì có là lúc đó là ý chí, tức là tâm của ngài nó bắt đầu nó trở thành một bản thể, thành thân ngài biểu lộ cái gì cũng nhầm ra là ấn pháp, là chú lực hết á. Thì nó trở thành lúc đó thì nó gọi là chí đạo, tức là giữ đạo đó, thì học giả đại đó là lên tới cùng cực lớn nhất. Thì trong này động nhất có một cái là mình cái hành nha, cái hành là giữ cái tâm mình không bao giờ rời đạo hết. Có đường đạo gì có thể chọn trong ba cái đạo, ba cái lộ trình là Bồ Tát, Thanh Văn và Duyên Giác, lấy tiêu chuẩn đó để mình thủ làm cái đó làm chân. Cái hành của mình, khi mình chọn cái nào rồi đó thì ý chí mình phải giữ theo cái đó, giữ mãi không có được rời cái đó mà đi qua cái khác không gọi là chân nữa. Thì lúc nào nói gì thì gọi là đại thiện, và đại đúng nghĩa. Thì khi mà đại này trong này ngài Thiền Bá có nói đó, ha, khi mà cái chí nguyện của quý vị và đường đạo quý vị đang tu hành có thể hợp lại một thì phải chứng được quả vị thánh nhân, trở thành gọi là đại nhân, bậc đại nhân, đại sĩ hoặc thượng sĩ. Đại sĩ trên danh từ của đại thừa thì nó là Bồ Tát. Ha, thì cái lộ trình đó thành ra cái chân cái thiện này quý vị phải phân định cho thiệt là rõ. Cái này là nói cái hành thôi. Cái chân này là thân khẩu ý điều chân. Thấy không? Cái hành này đó là nói về giới định tuệ, ba vô lậu. Hành đạo tức thành ba cái vô lậu pháp đó. Chương 15. Hỏi về lực và minh, sức mạnh và sự sáng suốt. Phật ra môn hỏi Phật là cái gì mạnh nhất, cái gì sáng nhất. Phật ngôn, nhẫn nhục thì đa lực, cái nhẫn nhục là có sức mạnh lớn nhất. Không nghĩ đến ác, vì cả mang lòng ác lại được thêm an kiện. Kẻ nhẫn nhục không ác tất được người đời tôn kính. Có bẩn bên tâm, tâm diệt hết, sạch không còn vết nhơ, đó là sáng nhất. Bây giờ trả lời hai cái. Nhẫn nhục á là mạnh nhất. Tại sao trong này Phật đặt nhẫn nhục mạnh nhất? Là tại vì dạy cho mấy ông thầy sa môn. Họ nói là đối với cái sa môn á là nhẫn nhục là cái lực lớn nhất. Tại vì trong sa môn tu á cái gì cũng phải nhẫn hết. Từ ăn uống cũng phải nhẫn với chúng sanh, phải nhẫn với mũi mồng, phải nhẫn với ruồi bọ, cái là nhiều cái nhẫn lắm. Thấy không? Nếu không nhẫn á là không tu được. Nghe ta nói giải thoát mà. Thì khi đoàn nhẫn thì mình có nói rồi phải không? Nó nói là hữu tình nhẫn hay là chúng sanh nhẫn á, là nhẫn với cái loài mũi mồng, loài độc trùng, độc thú, các loài người. Tức là giống như gặp người làm hại mình không có chửi mắng người đó, mình không có phản ứng lại. Thấy không? Đó, gặp loài vật làm cho mình bị ngứa, bị đau khổ này kia thì mình không có tâm sân hận đối với nó. Đó tức là hữu tình nhẫn. Bây giờ đối với phi tình nhẫn hay là nhẫn với những cái pháp mà nó gọi là sanh cho mình nó khó chịu trong cái hoàn cảnh thế gian. Chẳng hạn những hoàn cảnh áp bức của thiên nhiên. Thì mình cũng như nóng quá, lạnh quá, mưa quá, đói khát này kia vân vân. Hay là nhẫn được những cái pháp cám dỗ của thế gian. Gặp cái sắc đẹp quá thì mình cũng không có bị vướng mắc vô đó. Hay là gặp những cái sắc xấu quá, cái tâm của mình không có bực bội, khó chịu. Tức là đại khái mình nói là tất cả các pháp gian mình chịu được hết. Không bị các pháp thế gian nó chuyển cái tâm mình. Mình làm cho mình chấp thủ vào đó là mình vướng mắc. Thường thường cái này đó là cái mấy cái thầy xuất gia, người xuất gia đó bị nhiều, tại vì họ sống ngược với thế gian đó. Nó ngược nhiều lắm, thành ra cái nó là cái lực mà mạnh nhất của người sa di hay là những người tỳ kheo á, là cái sự nhẫn nhục. Nhẫn nhục là gọi là có lực mạnh nhất. Rồi cái nhẫn cuối cùng là vô sinh pháp nhẫn. Vô sinh pháp nhẫn á tức là cái nhẫn nó có tự nhiên rồi, nó không cần sinh nữa, nó khởi ra cách tự nhiên, cái gì cũng nhẫn cũng được. Còn với cái kia là mình còn đối kháng nữa. Tức là bây giờ nghịch cảnh mình cũng bình thường, thuận cảnh cũng bình thường. Bởi vì thấy nó là bản chất là không, là giả, là vô thường, là vô ngã, nên lúc đó mình thấy bình thường. Sự đạt được đạo là vô sinh nhẫn, tức là nó trở thành một cái nhẫn tự nhiên. Tâm kinh nó nói là sức mạnh của sa môn là sự nhẫn nhục. Bây giờ là mình tập được ba cái nhẫn đó mà thành tựu á, là người đã có sức mạnh đó, là người trong người tu là người có sức mạnh nhất. Thành ra trong này á, tại sa môn hỏi thì Phật dạy như vậy. Sức mạnh của người hiền á là cái gì? người hiền tức là người người ai gặp cũng mến thương ha, vì người hiền có cái năng lực là quá độ người ta được thì gọi là hiền hiền nhân ha, thành ra nói sức mạnh của người hiền á là sự cảm hóa, không phải là sự nhẫn nhục. Mỗi người có sức mạnh ha, trong cái điển nói sức mạnh con nít là biết gì không?
Không
à, là tiếng khóc ha, thì mọi thứ có một cái sức mạnh. Thì mình cái nhẫn này mình ráng, nếu mình sa môn mình ráng, mình muốn trở thành bắt đại sa môn á mình phải đủ mới cái nhẫn chịu hết này. Rồi còn bây giờ cái gì là lớn nhất? Ủa cái gì mất rồi,
sáng suốt nhất,
sáng suốt nhất. Trong này nó sử dụng như người nhẫn nhục đó thì không nghĩ đến điều ác thì luôn luôn được an kiện thì nó nhiều cái lợi lạc gì đó thì trong kinh này nó tại tha tại thực sự ra đó các vị sa môn thường thường á ở đây là cấp dạy gì tại thường thường á là bên an tâm thì bắt buộc phải dạy chứ đắc tâm thường thường có gì có bồ đề tâm rồi cái này dễ phát sanh đó
xuống rồi
ở bồ đề tâm rồi mấy cái này nó không có đối trị nữa, tại vì các vị sa môn này nè tụi họ không người học tập bồ đề tâm, bồ đề tâm thành đã bắt buộc đối kháng pháp rồi họ phải tiếp tục cái đè xuống, còn bồ đề tâm nó mình thương hết rồi thành nó cái loại nào mình nhẫn cũng dễ dàng dễ chịu luôn, thành là đối với cái bên bồ đề tâm á nó là bồ đề tâm đặt cửa vào đạo, thành nó không nghĩa là cái lực nhiều ha, cái nhật độ chúng sanh nó mới là năng lực lớn, thấy không thành ra cái cửa đại đạo mà tức là cái đầu tiên đi dễ. Nhưng mà nói sa môn nó khó lắm, tại vì cái đời sa môn là họ tìm sự an lạc, phải không? Thành ra cái này đây là những cái năng lực khiến cho họ ra được sự an kiện nè, được tâm an lạc.
Thầy có tưởng sa môn tất cả những người xuất gia
như cái gì? Xuất gia thôi, nhưng mà Bồ Tát có thể tại gia mà tức là giờ tỳ kheo Bồ Tát á là tỳ kheo đó thuộc về bộ tự xuất gia. Thành cái lực của cái gì sa môn là cái nhẫn lực là nó mạnh, tại vì sa môn thì họ chủ trương là họ an lạc hạnh phúc, mà cái nhẫn mình không nhẫn được thì tự nhiên là đem sự buồn phiền nó tới hoài, nó thành ra cái nhân dục ác là được người tôn kính là có vâng vậy đó. Thì bây giờ tới đây cái thứ hai là hỏi là giả tối minh, cái gì nó gọi là cái sáng suốt mà tối cùng tột nhất, tối là lớn nhất, thấy không? Đó, thì cấu bẩn trong tâm giật hết sạch không còn vết dơ, đó là sáng nhất. Cái cấu quế trong tâm á tức là tất cả phiền não á, thì lúc đó cái tâm mình á, tại vì phiền não nó che tâm giống cái gì đó, cho tâm mình không được khách quan, nhìn cái pháp nào nó cũng méo lệch chứ, mà nhìn mà không trúng á thì nó gọi là bất minh, nó không sáng, nó vô minh đó, thấy không? Bây giờ thật sự á, thực thành là cái lối a la hán á, nó tập là tập nó diệt cái gì, cái gì học rồi đó, nó diệt là mấy cái coi 10 cái phiền não thôi, thấy không? Nó từ tư hoặc cái kiến hoặc phiền não, nó diệt ra kiến hoặc phiền não thì nó diệt ra năm cái kiến, thấy không? Tư hoặc phiền não thì nó diệt bốn cái kia đó, thì thành ra cuối cùng á là khi mà mấy cái đó diệt hết á thì nó trở thành ra là phá vô minh, theo quan niệm nó là giác ngộ, thấy không? Thành ra nó có bảo trong tâm diệt hết á, sạch không còn một vết dơ nào đó, thì đó là sáng nhất, thì lúc đó nó trở thành minh, không có cái pháp nào mà nó không có thấy, nó không biết được hết á, thì lúc đó họ đạt được những thiết trí là thấu biết hết tất cả những cái tẩm pháp. Thành ra quý vị á, độ trình mình tu quá thực sự á, cái mà dễ tập nhất á là mình tập mình dẹp được tham sân si từ từ. Thực sự á, nếu mà vậy đi tịnh độ thì nó không nói tới tham sân si nhiều. Nhưng mà đại khái như lộ trình mình đi á, thì mình vẫn đi tịnh độ, đồng thời mình vẫn dẹp thì nó sẽ càng tốt thôi. Thực sự ra cái pháp tịnh độ nó không cần dẹp cái gì chứ, thì cũng đi được thôi. Còn như bây giờ mình vừa thọ tỳ kheo nữa, thấy không? Đó, mà mình thành ra tỳ kheo thì phải giữ đúng chức năng tỳ kheo. Tỳ kheo là người vô dục, ly dục, thấy không? Thành ra mình phải tập cho đúng cái hình thức tỳ kheo, thì mình đúng được cái lối sinh hoạt và mình đúng cái tâm của vị tỳ kheo hay là của vị xuất gia, thì mình phải tập mấy cái này, tức là phải tập từ tham, từ sân, từ si, vân vân vân. Từ khi chưa có trời đất cho đến ngày nay, bao nhiêu sự vật trong mười phương, không gì chẳng thấy, không gì chẳng biết, không gì chẳng nghe được nhất thiết trí, có thể gọi là sáng dậy. Thực sự ra khi mà cái cấu bẩn trong tâm á, tức những cấu quế trong tâm, thì cấu quế này tức là nó là những cái tâm phiền não trong tâm mình á, nó là đa số là nó đưa vào ba danh từ là tam độc á, tam năng si á, tam si này mà diệt hết là mạng nó diệt luôn, là ngã nó diệt luôn, tại ngã nương mấy cái đó nó thành lập. Ha, thì nó gọi là sáng nhất. Thì khi nó diệt hết á, tự nhiên mới gì được cái nhất thiết trí à. Ha, thì tôi nói cái tâm cái gì mà trống rỗng mà nó thanh tịnh sáng suốt vậy, nó sơn hạ địa nó chiếu này nè. Như nãy nói vậy đó, cái túc mạng trí vậy đó. Ha, cái gì nó cũng biết hết ra. Thật sự mình che, mình luôn luôn là có cái gì nó che, phủ ở đây do mình che cho nên mình chủ quan á, cái tâm mình hạn hẹp á. Ha, mà không thấy được cái của người ta thôi à. Ha, thường thường như hai người nói chuyện là anh đứng khách quan anh rõ hai tâm người này nhiều hơn. À, anh nói khách quan thấy rõ hơn, không? Còn anh nói chuyện với ta như cái gì đó thì thường thường mình không thấy cái tâm rõ, mà người ngoài nhìn thì họ thấy. À, thành ra như vậy đó, khi cái tâm mình có bàn còn nó không mức độ không cần nhiều chừng nào đó, thì càng thấy rõ rồi mà. À. Thì nhẫn nói nhiều quá rồi mình không nói nhiều ở đây nữa. Rồi bắt đầu qua tới 41 chương 16 nãy chương 15 rồi. Đúng rồi, cho mình làm giờ tới từ 16 nè. Sải đắc đạo. Người ôm giữ lòng ái dục thì chẳng thấy được đạo. À, thì cái nguyên nhân á, cái đạo đây đó là đạo giải thoát nha. Mình nhớ, à, cái này ta đa số trong cuốn này cứ đứng như cái bè cho mấy thầy. Thấy không? Đó. Thì cái mình nhớ trong cái tập tế đó, ái dục là nguyên nhân của sinh tử luân hồi. Thấy được đạo này là thấy được đạo giải thoát, là vượt khỏi sinh tử luân hồi. Thành ra cái người mà ôm giữ lòng ái dục á thì chẳng thấy được đạo là gì đó. Tức là dính vào trong sinh tử luân hồi, tức là đâu có thấy được đạo giải thoát đâu. Ví như nước đã lóng trong lại lấy tay khuấy lên, khiến những người đến xem đều không thấy được bóng của họ. Thì làm sao cái gì trên đường cái gì đó. À, cái đạo đó là thanh tịnh tâm. Mãi nói trước thanh tịnh tâm tức là loại bỏ ái dục, loại bỏ tất cả những phiền não tâm sở. À, nếu mà cái mà mình mà thanh tịnh được hết trơn á, à, thì cái tâm sở mình nó trong á, thì những người ngoài đều hiện cảm thương, à, đại địa chúng sanh đều hiện hết á. Tại thực sự á, cái y báo của mình á là chính mình, mà trách y báo của mình là thế giới bên ngoài và chúng sanh. Nên thực sự ra cái tâm mình thanh á, tâm chúng sanh mình thấy luôn. À, nó, mà đương nhiên là mình thấy cái bản tâm của mình luôn. À, nó thuộc vào chánh báo của mình là mình thấy luôn. À, còn nếu mà mình có lòng ái dục á, cũng như là có cái gì che lại đó, nó vẫn đục hết ra. À, thì đến thấy những người đến xem đều không thấy được bóng của họ. Người đời vì bị ái dục xáo trộn làm cho cấu trượt trong tâm nổi dậy, nên chẳng thấy được đạo. À, thì cái này thì trong cái mình học kỹ mấy phần trước á thì mình thấy nó dễ rồi, nó thuộc tập đế mà. À, tập đế cái này nó thuộc về kiến hoạch thôi. À, khi mà cái mấy cái tâm đó là nó khởi gì sanh, nó đủ loại kiến hết trơn á. Tà kiến, giới thủ kiến gì là do cái tâm ái dục này nè. À, nên chẳng thấy được đạo. À, sau khi mình vượt hết cái kiến rồi đó thì cái tham dục ở trong á nó trở là cái tham thuộc tham câu sanh. À, mình đẻ ra là mình có rồi, nó bản thể trong này thì lúc đó mới dùng cái tu để chặt đứt nó luôn, bắt đầu là vai đoạn tu đạo. Còn đa số là mình khởi cái tâm sở tham trước, cái tâm sở tham nó đầu nó mới cấu tạo, nó mới tấm chấp ái thủ mới là hữu, rồi mới tạo nghiệp. Ha, ái nó đầu mới chấp giữ nó, mới sanh ra mới chiếm hữu, rồi đủ thứ tạo ra các loại, nên chẳng thấy được đạo. Sa môn các ông phải xả bỏ dục. Ha, phải nhắc tới nhắc lui hoài á. Thì quý vị con đường này quý vị sao bỏ dục, à, thì nó là sa môn thôi, nhưng người xuất gia thôi, các bồ tát á, thì họ bỏ cái, họ xả bỏ cái tâm, mà cái tâm này là tâm ái dục về cái bản ngã của họ thôi, à, tức là cái tâm tấm chấp về lo cho hạnh phúc của họ, chứ họ không bỏ sự cái tâm mà mong cầu, họ vẫn có cái nguyện nha, cái dục này mà đi qua tên bồ tát á. À, thì cái dục này là để mà phân biệt, để cái dục thô nè mới đặt thành là cái chữ một cái nguyện. Cái nguyện là một lòng còn mong cầu khao khát, nó thuộc về một cái tâm dục. Nhưng mà cái tâm dục của Bồ Tát á là nhớ chúng sanh. Khi mà nhớ chúng sanh mà chỉ lo hạnh phúc chúng sanh á, thì tự nhiên họ họ cũng đang tu cái hạnh là xả bỏ dục cho chính trong cái bản thân của họ, họ không nhớ cho họ nữa. Đa số trong này là cái dục này khi nó khởi ra là nó muốn tham, muốn nó muốn phản kháng để cho lợi lạc cho cái ngã, nghe không? Thành ra Bồ Tát mà giật ngã đó, bằng cách đó, là không nghĩ tới họ mà nghĩ chúng sanh, nhưng mà vẫn còn dính mắc bởi cái là vấn đề là cái tham ái gì chúng sanh thôi, thành ra cái ngã di tế vẫn còn, như cái bản ngã hưởng thụ á, cái bản hưởng thụ mà lo tất cả tạo những nghiệp á là nó không có. Nhưng mà cái ngã mà công đức lợi lạc chúng sanh nó vẫn có nha. Bởi vì cái ngã và lạc chúng sanh vẫn có nên Bồ Tát sanh ra đó và luôn luôn hạnh phúc rồi. Bồ Tát vẫn sanh, vẫn còn ngã nó vẫn còn sanh. Nhưng mà lo lại lạc chúng sanh rồi sao sanh ra tới nào là chúng sanh lo lại. Bồ Tát sanh tới đó là phúc tới đó vậy đó. Thành ra Bồ Tát không có khổ. Nhưng mà Bồ Tát họ giải thoát chưa? Là chưa, thì thực sự vẫn còn cái ngã. Trong cái tham xả bỏ rất là nhiều, xả bỏ hết tất cả những cái tham giả ác pháp, những cái tham thiện pháp diễn dính. Thành nhưng mà cái sa môn của ông này phải xả bỏ cái ái dục này nè, thì cũng giống giống như cái xả bỏ cái ái dục của Bồ Tát, cái ái dục thì hưởng thụ. Thành ra Bồ Tát trong nguyên tắc á nói gì vô ngã, nhưng mà thực sự vô ngã hoàn toàn, nhưng mà cái các vị sa môn thì chưa. Thì mà cấu bẩn ái dục hết sạch á thì có thể để được đạo. Thì cấu bẩn ái dục của bên sa môn á là cấu bẩn khi mà mình có tâm tham nào ngay đến cái tham tự thân, là tham chúng sanh đều là cái các bạn phải dục hết, phải diệt hết các vị A-la-hán, rồi diệt hết cả cái tâm luôn, cái tâm nguyện cầu chúng sanh phải diệt luôn thì mới đạt A-la-hán, thì mới thấy được cái đạo A-la-hán. Còn cái Bồ Tát thì khác, có bạn ái dục của Bồ Tát chỉ là những có bạn ái dục thuộc về cái thấy của mình thôi, nó còn cái nguyện cầu, những cái dục mà nguyện cầu chúng sanh là Bồ Tát không có xả bỏ.
Thầy cái chữ là chữ cấu ở trong này nghĩa
là gì? Cấu là dơ. Thành ra có cái con đường á, con đường nếu mình đi rõ ràng nha, ví dụ nó sẽ bỏ dụng, sẽ bỏ dụng, mình bỏ hết luôn tất cả những gì, bỏ luôn cái nguyện là tập. Thành ra thật sự mà đi trình độ em tới cái nguyện, cái nguyện nó thuộc về dục, nhưng mà nó thuộc về nó, nếu mà mình đồng ý qua bên ba bẩm trời đạo thì nó từ dục như ý túc, dục về thiện pháp, thành ra phải giữ.
Mình sẽ mong cầu mong muốn mình
muốn thành là những cái ái dục nào khác thì bỏ, những ái dục về đạo là phải giữ, trong đầu mình đi là phải nương vào pháp để đi, thành ra không thể bỏ được cái đạo nữa, phải không? Nhưng mà cái Bồ Tát thì nó ngoài cái vấn đề đạo không á, Bồ Tát còn cái nguyện nữa, cái nguyện là cái gì không dính vào đạo, nguyện là cái riêng trong cái tâm, bản thể tâm của người ta phát lộ ra. Nó không dính vào trong đạo, đạo là những cái dạng như dục về đạo thì không nói, dục cái đạo nó thuộc về cái nghiêm túc, còn nó dục cái dục mà dục dùng nguyện của mình, mỗi người có cái nguyện riêng, nguyện nó dục thì không dính vào đạo, cái hàng như cái nguyện của ngài Địa Tạng đi, nguyện đối với địa ngục nó không dính vào đạo, vì đạo không bao giờ nó nói cái vấn đề đại giải gì địa ngục hết trơn, chỉ có Bồ Tát phát nguyện thôi. Thì ở trong này đó thì nó nói mục đích đây đó, thì mình phải hiểu, nếu mà hiểu theo chiều hướng Bồ Tát nó khác, mà hiểu theo chiều hướng của bên các vị xuất gia là khác, để mình nắm rõ để con đường Bồ Tát mình đi không có mâu thuẫn nữa. Chứ nếu không mà nó bỏ hết, mình bỏ luôn cái nguyện là con đường Bồ Tát mình đi tập. Thì con đường mấy con đường này là gì đó, cái dục nó quan trọng lắm. Thành ra cái đồng tham của Bồ Tát là đồng tham của Bồ Tát là tham dễ sợ lắm, nhưng mà đồng tham của Bồ Tát là tham là không bao giờ thỏa mãn đầy đủ hết trơn á, nhưng mà không thỏa mãn trong sự độ sanh của mình, tức là độ sanh độ nữa, độ như độ được một người thì muốn độ 10 người, độ cả ngàn cả triệu người, độ vài là tham cũng biết lắm. Đồng tham Bồ Tát là tham dữ lắm, cái nguyện là nguyện Bồ Tát là không cùng tận mà, cái lòng khao khát thì còn ao ước của ta tham, mà tham thiện pháp mà nó, nhưng mà kẹt có cái là không bao giờ dính bản ngã, thành ra giống như tình trạng vô ngã đó, nhưng mà kẹt vẫn có cái thấy đứng chúng sanh nó có thể ngã vô tế mà
chúng sanh vô biên thời nguyên độ
đó, thành ra bây giờ phải tập như vậy đó, đồng cầu nó xả bỏ dục đây, tôi nghĩ xả bỏ nghĩa là bố thí đem cho, thực sự cũng có nghĩa một phần vậy thôi, cái nghĩa là bố thí đem cho chỉ là một phần của ái dục thôi, cho nên họ đem bên ngoài thôi,
Nga sẽ bỏ dục luôn, là cái tâm tham tâm công mình có dẹp dẹp luôn, nhưng mà đúng nghĩa là sẽ bỏ dục ha.
Giờ tới chương 17 thì chúng ta học đi. Chương 17 thì sao?
Bình lai tâm
tạo. Bây giờ mình niệm tập nha. Rồi đó.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh.